Chương 242, còn phải trông cậy vào người Lục gia. Nên lăn chính là bọn ngươi. Sở Hận chợt quát một tiếng, thân thể như mũi tên, phóng tới hai người. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn đột nhiên vung ra. Kia hai đạo kiếm thế bị hắn một quyền đánh tan. A! Tiếng kinh hô vang lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Sở Hận thực lực so Sở Cửu còn mạnh hơn nhiều. Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân mặc dù là siêu phàm cảnh, lại so Sở Cửu kém không ít, lại càng không cần phải nói cùng Sở Hận so sánh với. Lấy nàng hai thực lực, làm sao có thể chống đỡ được Sở Hận? Chẳng lẽ hai người hôm nay phải xê hết ở chỗ này? Đám người đang nghĩ ngợi, Sở Hận quyền thế chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Lực lượng vô tận, như ngập trời sóng lớn, hướng Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân quét sạch mà đi. Mắt thấy là phải đem hai người nuốt hết. Cảm nhận được một quyền này như thế, Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân đều có chút kinh ngạc, thực lực của đối phương vậy mà đạt đến thánh vương cảnh, vượt qua hai nàng nhiều lắm. Coi như nàng hai người liên thủ, cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá, hai người nhưng không có mảy may e ngại, càng không nghĩ đến trốn tránh, mà là dứt khoát quyết nhiên lần nữa vung chạm chém ra. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời không. Lập tức quang mang vạn trượng, chói lóa mắt. Tùy theo mà đến, còn có một đạo cường đại kiếm thế, cùng Sở Hận ầm vang gặp nhau. Oeng! Một tê tiếng nổ vang rung trời, chấn người nhóm hoảng hốt không thôi, tay chân phát run. Cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời, vô tận phong bạo quét sạch mà ra. Cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, như là tận thế hàng lâm. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sở Hận bỗng nhiên bay ngược trở về, so lúc đến càng nhanh. Máu tươi trên không trung tung xuống. Lý Nhược Thu chống rông xuất hiện, ngăn ở lục phủ trên không, mắt lạnh nhìn Sở Cửu, thật sự cho rằng ta đại chu không người. Thánh vương cảnh đại viên mãn. Sở Cửu hơi kinh ngạc, ngươi là ai? Không phải là Liễu Mi? Ta là Lý Nhược Thu. Lý Nhược Thu một mặt bình tĩnh, đại chu hoàng tộc. Ngươi gọi Lý Nhược Thu? Sở Hận chẳng biết lúc nào đã giữ vững thân thể, xuất ra một viên chữa thương đang được ăn vào, quan sát tỉ mỉ Lý Nhược Thu vài lần, không nghĩ tới đại chu hoàng tộc còn có mạnh như thế người. Ta đại chu từ trước đến nay đều là ngọa hổ tàng long. Lý Nhược Thu lạnh giọng nói ra, giống các ngươi loại này tham sống ép ở chết hạng người, may mắn sống sót, còn chưa già trung thực thực trốn tránh, càng muốn chạy đến chịu chết. Tốt. Trên mặt đất vang lên trận trận tiếng khen. Giờ phút này mọi người rốt cục yên lòng. Hoàng tộc đệ nhất cao thủ Lý Nhược Thu tới, tất nhiên có thể chém dê giết yêu ma, che chở đại chu bình an. Ha ha. Sở Hận không những không có tức giận, ngược lại cười to vài tiếng, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười. Thực lực của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không cần phải nói loại này khoác lác. Nếu không, sẽ chỉ làm người chê cười. Ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng chúng ta đại sở hoàng tộc lại có là người so với ngươi còn mạnh hơn. Nói chuyện, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, hoàng huynh, ra đi, vẫn là ngươi đến giải quyết đi. Các ngươi những này tiểu gia hỏa, từng cái cũng không biết trời cao đất rộng. Trên trời đột nhiên truyền tới một thanh âm lười biếng, ta liền nói không dễ dàng như vậy, các ngươi còn không tin, bây giờ nghĩ lên ta tới. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Sở Cửu bên cạnh thân. Hắn nhìn 25-6 tuổi, cao hơn Sở Cửu một chút, cũng càng khỏe mạnh một chút. Bộ dáng của hai người ngược lại là rất giống, khí chất lại hơi có khác biệt. Cùng Sở Cửu so sánh, hắn càng thong dong, trên mặt biểu lộ cũng càng bình tĩnh. Thậm chí trên mặt hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn không có như vậy có địch ý Lý Nhược Thu đúng không? Hắn xông Lý Nhược Thu cười cười, ta gọi Sở Dạ Hành, nguyên bản ta là không có ý định tới, cũng không muốn lâm vào loại này thế tục trong tranh đấu. Dù sao những sự tình kia đều đi qua vài chục năm, ai đúng ai sai cũng khó có thể nói được rõ ràng. Lại nói, năm đó Lục Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, lấy Lục Phàm năm đó thực lực cùng tại tu tiên giới giao thiệp, muốn tìm đến chúng ta, hẳn là rất dễ dàng. Nếu như hắn muốn trạng thảo trừ căn, nhất định có thể làm được. Nhưng là hắn không có làm như thế. Sở Dạ Hành đột nhiên thở dài, kỳ thật ta thật bội phục hắn, có khí độ, cũng có dung người chi lượng, khó trách có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền phi thăng tiên lên giới. Hoàng huynh, Sở Cửu có chút bất mãn, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta là sợ các ngươi bị cửu hận che đôi mắt, làm ra để cho mình hối hận việc ngốc. Sở Dạ Hành nói ra, chúng ta tu mặc dù là ma công, tâm lại không nên rơi vào ma đạo, nếu không, coi như tương lai phi thăng tiên lên giới, cũng khó có thể nộ đạo. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Sở Cửu rất là không kiên nhẫn, nộ đạo có trọng yếu như vậy sao? Cùng lắm thì lấy lực chứng đạo chính là. Vô tri. Sở Dạ Hành khinh thường nói, liền ngươi chút thực lực ấy, còn lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đơn giản cuồng vọng chi cực. Ngươi không động thủ đúng không? Sở Cửu đã đợi không kịp, nói ra, vậy tự ta tới. Ngươi nghe ta nói hết lời. Sở Dạ Hành trừng mắt liếc hắn một cái, nhiều năm như vậy cũng chờ, lại không kém như thế một hồi. Chính là, Sở Hận ở một bên quên nhủ, ngươi nghe một chút hoàng huynh nói thế nào. Hừ. Sở Cửu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý cô nương, chư vị. Sở Dạ Hành đưa mắt nhìn sang Lý Nhược Thu, ta sở dĩ nói với các ngươi nhiều như vậy, nhưng thật ra là nghị hóa giải đoạn này thù hận. Ngươi ít tại cái này hư tình giả ý. Lý Nhược Thu cười lạnh nói, ngươi như thật nghị hóa giải đoạn này thù hận, liền không nên để cho bọn họ tới. Được, vậy ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi. Sở Dạ Hành cười cười, trở về sau, ta sẽ hết sức thuyết phục bọn hắn, quên trước đó cửu hận, về sau tuyệt không lại đến trả thù. Ngươi có thể đi. Lý Nhược Thu quát, nhưng là Sở Cửu đến lưu lại, hắn dê hết chúng ta nhiều người như vậy, ta ha có thể để hắn đi thẳng một mạch. Xem ra ngươi cũng là mang thù người a. Sở Dạ Hành thu liễm tiêu dung, Sở Cửu là huynh đệ của ta, ngươi muốn giữ lại hắn, ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Vậy ngươi liền cùng một chỗ lưu lại. Lý Nhược Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Dạ Hành, ngươi ít tại chuyện này tỉnh táo, ngươi vốn là cùng bọn hắn cá mẹ một lứa, giả chăng cái gì người tốt. Ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ, vốn là muốn cho ngươi một cơ hội, lưu ngươi một cái mạng. Lại không nghĩ rằng, ngươi không những không linh tỉnh, ngược lại một mà tiếp mắng ta. Sở Dạ Hành lạnh xuống mặt, nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, đây chính là ngươi bức ta. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Lý Nhược Thu quát lạnh một tiếng, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay của nàng đã vung chạm mà ra. Bạch, ánh đao màu đen hiện lên. Sở Dạ Hành trong tay nhiều hơn một thanh màu đen đao, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng vô tận đổ xuống mà ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Lý Nhược Thu như gặp phải trọng kích, thân thể bay rất ra ngoài, máu tươi trên không trung tung xuống. Thu Di, Lục Huynh Thành đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Lý Nhược Thu, tháo bỏ xuống nàng trên người một phần lực lượng. Sau đó xuất ra một viên linh đan, để Lý Nhược Thu ăn vào, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Lý Nhược Thu ăn linh đan về sau, nguyên bản tái nhợt vô cùng trên mặt, nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Thu Di, ngươi đi xuống trước chữa thương. Lục Huynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nhược Thu, nơi này giao cho ta.
Tốt, ngươi cẩn thận.
Lý Nhược Thu gật gật đầu, hướng mặt đất bay xuống mà đi.
A hai,
tiếng kinh hô lúc này mới vang lên. Lý Nhược Thu vậy mà bại,
còn thụ thương rồi,
cái kia Sở Dạ Hành như thế lợi hại,
thiên nhân cảnh,
làm sao họ sợ một cái so một cái lợi hại? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đám người trên mặt sợ hãi nhìn lên trên trời Sở Dạ Hành, đột nhiên có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lần này Đại Chu nếu lại trải qua kiếp nạn? Lần trước cứu vãn Đại Chu chính là Lục Phàm, lần này đâu?
Liêu Mi
cũng chỉ có thể dựa vào nàng,
cũng không biết Liêu Mi có thể hay không chiến thắng Sở Dạ Hành.
Nếu là ngay cả Liêu Mi đều thua, kia Đại Chu thật liền nguy hiểm.
Lục Quyên Thành,
Sở Dạ Hành quan sát tỉ mỉ Lục Quyên Thành, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi lông mày hơi nhíu, ngươi rốt cục ra. Hắn vừa dứt lời, lập tức gây nên trận trận tiếng kinh hô.
Lục Quyên Thành,
nguyên lai nàng chính là Lục Quyên Thành.
Lục Phàm nữ nhi,
thật đẹp a, thật sự là người cũng như tên, Quyên Quốc Quyên Thành.
Cũng không biết thực lực của nàng như thế nào.
Lục Phàm nữ nhỉ, khẳng định không kém được, chí ít cũng là siêu phàm a.
Kia là tự nhiên, bất quá cùng Sở Dạ Hành so sánh, hắn là có chút không bằng a.
Đúng vậy à, dù sao Lục Huynh Thành mới 15 tuổi, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không chịu có thể đạt tới thiên nhân cảnh, càng không khả năng thắng nổi Sở Dạ Hành.
Vẫn là phải xem Liễu Mi a.
Ừm, Liễu Mi khẳng định trong bóng tối bảo hộ Lục Huynh Thành, không có chuyện gì.
Không sai, dù sao Liễu gia cùng Lục gia nguồn gốc rất sâu, Liễu Mi cơ hồ tương đương với Lục Phàm đạo lữ.
Xuyệt, đừng nói mỏ.
Mọi người mặc dù có chút lo lắng, nhưng từ đối với Liễu Mi lòng tin cũng không có quá mức kinh hoàng.
Dù sao vài chục năm kia mấy trận đại chiến, Liễu Mi đã từng đã cho bọn hắn lòng tin.
Bọn hắn khe khẽ bàn luận, xa xa nhìn lên trên trời, không muốn bỏ qua tận mắt nhìn thấy lần này lần đại chiến cơ hội.
Nhất là những cái kia tu võ người, đang muốn mượn nhờ trận đại chiến này đến cảm ngộ đột phá.
Không sai, là ta.
Lục Huynh Thành lạnh lùng nhìn xem Sở Dạ Hành, nguyên lai là Sở Quốc Dư Nghiệt.
Ta dễ đến ngươi.
Sở Cửu vung đao chém về phía Lục Huynh Thành.
Cương đại đao thế, mang theo vô tận uy thế, hướng Lục Huynh Thành quét sạch mà đi.
Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng đao.
Lục Huynh Thành nói chuyện, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen đao.
Thân đao đen như mực, lóe ra quang mang nhàn nhạt.
Bạch.
Ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên, chói lóa mắt,
giống như một đạo tia chớp màu đen ở trên trời xẹt qua.
Tia cuồng bạo đao thế trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một thanh trường đao màu đen, hướng Sở Cửu đỉnh đầu chém xuống. Nhìn như nhẹ nhàng bất lực, lại chớp mắt là tới, nhanh đến để Sở Cửu không kịp phản ứng.
Cẩn thận.
Sở Dạ Hành cùng Sở Hận đồng thời ra quyền, đánh phía bên kia màu đen đao.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Nhưng đao thế chưa ngừng, tiếp tục chém về phía Sở Cửu. Lúc này Sở Cửu sớm đã sợ choáng váng, trong mắt mang theo sợ hãi, trong lòng dâng lên trận trận hối hận. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia rơi xuống.
Lục Huynh Thành vậy mà mạnh như vậy,
liền ngay cả thiên nhân cảnh Sở Dạ Hành đều bị một đao chém bay.
Làm sao có thể?
Hắn sẽ không xê hết tại cái này a?
Sẽ không.
Nhưng là, hắn xác thực không nên lỗ mãng như thế.
Đại Chu nội tình vẫn còn, coi là thật không nên khinh thường.
À, hát tiếng kinh hô lúc này mới vang lên.
Dưới đáy đám người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Nguyên lai Lục Huynh Thành lợi hại như vậy,
không hổ là Lục Phàm nữ nhi.
Quá mạnh.
Một đao liền chém bay kia hai cái tu ma cao thủ,
rất có Lục Phàm năm đó phong phạm.
Lúc này Võ Vân Sướng càng là trợn mắt hốt mồm, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình là buồn cười biết bao.
Cái gì Đại Chu thiên tài xuất sắc nhất,
cùng Lục Huynh Thành so sánh, hắn tính là gì?
Thiên nhân cảnh Sở Dạ Hành đều bị một đao chém bay, Lục Huynh Thành chẳng phải là lục địa thần tiên?
Nhìn nghiên kỹ, Lục Huynh Thành tựa hồ so với hắn còn nhỏ, lại mạnh hơn hắn quá nhiều.
Hắn còn mặt mũi nào tự xưng là thiên tài?
Hết ngồi đáy giếng, chỉ là lưu lại trò cười mà thôi.
Ai?
Khẽ than thở một tiếng.
Võ Linh Chiêu cùng Lý Mộc liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng.
Mỗi lần đến thời khắc nguy nan, còn phải nhìn người Lục gia.
Nếu không, Đại Chu đã sớm diệt vong.
Lý Nhược Thư cũng đình chỉ chữa thương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Nhìn xem Lục Huynh Thành thân ảnh, nàng phảng phất thấy được Lục Phàm, như thiên thần đứng thẳng, là Đại Chu che gió che mưa.
Hai cha con đao pháp không có sai biệt.
Thật mạnh a.
Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, ngươi cái này tiểu nữ hoa, vẫn là thật không tệ.
Sau một khắc, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại Sở Cửu trước mặt.
Là cái trẻ tuổi nam tử, nhìn qua cũng liền ngoài 30.
Toàn thân bị mà khí bao phủ.
Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia đem màu đen đao lập tức bay ngược trở về.
Lục Huynh Thành chỉ cảm thấy đại lực đánh tới, thân thể lung lay mấy cái, kém chút không có đứng vững.
Thật mạnh.
Đây là nàng ý niệm đầu tiên.
Vẹn vẹn vừa đối mặt, nàng cũng cảm giác được thực lực của đối phương, viễn siêu nàng.
Độ kiếp kỳ cường giả,
mà lại ít nhất là độ kiếp hậu kỳ, chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ đại viên mãn.
Thực lực cùng thiên tiên cảnh tương đương,
mà nàng còn dừng lại tại thiên nhân cảnh, chưa tấn cấp đến lục địa thần tiên.
Cùng đối phương kém hai cái đại cảnh giới.
Nếu không phải nàng có được siêu cường nhục thân, vẹn vẹn vừa rồi kia một chút, liền có thể để nàng bản thân bị trọng thương. Đây là tại đối phương không dùng ra toàn lực tình huống dưới. Nếu là đối phương toàn lực thi triển, coi như nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chớ nói chỉ là những người khác. Sở Chiêu Nam, Lục Khuynh Thành nhớ tới một người, quắc, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? A hai, là hắn. Sở Chiêu Nam, thế nào thấy, thực lực của hắn so Lục Khuynh Thành lợi hại hơn. Đó là cái gì cảnh giới? Chẳng phải là Lục Phàm năm đó cảnh giới? Thiên tiên cảnh. Má ơi, cái này ai có thể đánh thắng được? Trừ phi Lục Phàm trở về. Nhưng là Lục Phàm lại thế nào khả năng trở về? Kia là phải gặp thiên phạt. Ai? Dưới đáy đám người lần nữa lên tiếng kinh hô, chỉ bất quá lần này, bọn hắn có chút luống cuống. Chỉ vì Sở Chiêu Nam chỗ cho thấy thực lực quá mạnh, liền ngay cả Lục Khuynh Thành cũng bị sò không bằng. Còn có ai có thể đỡ nổi? Liễu Mi, chỉ sợ cũng chưa hẳn. Nếu như đối phương thật là thiên tiên cảnh, coi như Liễu Mi cũng không thể nào là đối thủ. Dù là mượn nhờ pháp trận cũng vô dụng. Dù sao thiên tiên đã là tiên, mà Liễu Mi mạnh hơn, cũng chỉ là người. Người làm sao có thể đấu qua được tiên? Chẳng lẽ Đại Chu lúc này thật muốn xong? Trên mặt mọi người đều mang thần sắc lo lắng, trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mấy liệt. Lúc này sợ là không ai có thể cứu Đại Chu. Khó được còn có người nhớ kỹ tên của ta. Sở Chiêu Nam cười cười, liền xông điểm này, ta sẽ cho ngươi thông khoái, để ngươi lưu lại toàn thời. Chương 243, Chiến thần giáng lâm, lại cứu Đại Chu tại thủy hỏa. Hoàng thúc. Sở Dạ Hành cùng Sở Hận từ đằng xa bay trở về, đứng sau lưng Sở Chiêu Nam. Ừm. Sở Chiêu Nam khẽ gật đầu, mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, hồi này biết đi. Đại Chu vẫn là có mấy phần nội tình. Vâng, Hoàng thúc. Ba người đều thành thành thật thật gật đầu. Liền ngay cả Sở Cựu cũng rất là biết điều. Nguyên bản ta nghĩ tới đoạn thời gian, các loại ta trước khi phi thăng, trở lại kết đoạn ân oán này. Sở Chiêu Nam đưa mắt nhìn sang Lục Khuynh Thành, đáng tiếc là ta mấy cái này chất tử quá gấp, vậy ta cũng chỉ có thể cùng đi theo, cho nên kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn. Các ngươi đều phải xê hết. Nói chuyện, hắn dùng ngón tay chỉ Lục Khuynh Thành, Lý Nhược Thu, Đường Sức Quyền, Tiểu Vân, bởi vì các ngươi đều là lục phàm người. Còn có ngươi, Đại Chu hoàng đế, hoàng hậu, cùng các ngươi những này triều đình chó săn, năm đó đều là lục phàm đồng lõa. Các ngươi xâm lấn ta đại sở, làm hại ta đại sở hoàng tộc đi xa hải ngoại. Thu này, ta một mực nhớ cho tới hôm nay. Sở Chiêu Nam đảo mắt đám người, lớn tiếng nói ra, chờ ta dê hết sạch các ngươi, lại đi Đại Ngu thành, giết chết Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Vận, còn có tất cả trấn Nam quân. Đương nhiên, còn có cái kia kẻ cầm đầu, Lục Phàm, ta cũng tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Chờ ta phi thăng tiên giới, sẽ tìm được Lục Phàm, tự tay giết hắn. Sở Chiêu Nam cười lạnh, kia mới tính chân chính chấm dứt đoạn ân oán này. Chỉ bằng ngươi? Lục Khuynh Thành nghe không nổi nữa, năm đó phụ thân ta ở thời điểm, ngươi dám lộ diện sao? Hiện tại ngược lại nói lên khoác lác tới. Coi như ngươi đi tiên giới, đoán chừng cũng sẽ giống rùa đen, trốn tránh không dám thò đầu ra, sợ ta phụ thân tìm tới ngươi, bằng không hắn sẽ dê đến ngươi. Tiểu nha đầu. Sở Chiêu Nam cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần kích ta thừa nhận, ta trước kia không bằng Lục Phàm, nhưng là về sau nha, nhưng khó mà nói chắc được. Huống chi, coi như ta dê hết không xê hết Lục Phàm, dê hết xê hết các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn lại có thể bắt ta như thế nào? Ta biết trong tay ngươi có linh phù, đến thời khắc nguy cấp, có thể cho Lục Phàm truyền lại tin tức. Thế nhưng là, hắn dám trở về sao? Thiên đình đã sớm định ra thiên quy, tiên nhân nếu là dám trở lại thế gian, ắt gặp thiên phạt. Nếu là hắn dám trở về, vậy ngược lại tốt, không cần ta xuất thủ, tự sẽ có thiên thần đến tê rừng tê dị hắn. Ngươi cảm thấy hắn có thể tại thiên thần trong tay sống sót sao? Nói đến đây, Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không tin, có thể thứ cho Lục Phàm truyền lại tin tức, nhìn hắn dám trở về sao? Lục Khuynh Thành trầm mặc. Nàng xác thực có nghĩ qua, như thật đến thời khắc nguy cấp, nàng sẽ thông qua linh phủ, đem tin tức truyền cho phụ thân. Nói không chừng phụ thân có thể từ tiên giới tới giải vây. Nhưng ở hiện tại, nàng có chút do dự. Vừa rồi Sở Chiêu Nam để tỉnh nàng, nếu nàng thật làm như vậy, có thể hay không hại phụ thân? Dù là phụ thân thiên phú mạnh hòn, dù sao mới phi thăng vài chục năm, thực lực so sánh thiên thần, chỉ sợ kém đến rất xa, lại thế nào khả năng chống đỡ được thiên phạt? Cho nên, ngươi cũng không cần nghĩ đến dựa vào Lục Phàm, hắn là không giúp được ngươi. Nhìn thấy Lục Khuynh Thành phản ứng, Sở Chiêu Nam ở trong lòng giãn nhẹ một hơi. Kỳ thật hắn cũng sợ, coi như hắn hiện tại đã tấn thăng đến độ kiếp hậu kỳ, khoảng cách độ kiếp đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng vẫn như cũ ở trong lòng có chút e ngại Lục Phàm. Mà lại, hắn quả thật bị Lục Khuynh Thành nói trúng tâm sự, các loại phi thăng tiên giới về sau, hắn sẽ tìm cái địa phương trốn đi, tuyệt không thể để Lục Phàm tìm tới hắn. Chờ hắn thực lực chênh lệch không bao lâu, mới ra đến. Tựa như cùng thế gian đồng dạng. Dù sao Lục Phàm mang cho hắn chấn nhờ hiếp quá lớn, hắn sở dĩ chậm chạp không có lộ diện, cũng chưa hề đi ra tìm Lục gia hậu nhân báo thù, cũng là bởi vì trong lòng có cố kỵ. Nghĩ đợi thêm đoạn thời gian, các loại hắn tấn thăng độ kiếp đại viên mãn về sau, trở ra trả thù, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Hắn lo lắng, cho dù có thiên phạt tại, làm Lục Phàm nghe được người nhà gặp nguy hiểm lúc, cũng sẽ từ tiên giới trở về. Khi đó hắn liền gặp nguy hiểm. Chờ hắn tấn cấp đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, lần nữa đối mặt Lục Phàm lúc, tối thiểu nhất có thể chống đỡ một hồi, để thiên thần kịp thời giáng lâm, diệt sát Lục Phàm. Cho nên, hắn vừa rồi nói với Lục Khuynh Thành kia lời nói, nhìn như là hảo ý nhắc nhở, nhưng thật ra là tâm hắn hư, cố ý nói như vậy, để cho Lục Khuynh Thành bỏ đi suy nghĩ. Nói như vậy, hắn tại thế gian liền không có đối thủ. Bất kể là ai đến, cũng không có cách nào cứu Lục Khuynh Thành. Lục Khuynh Thành hẳn phải cờ hết không nghi ngờ. Còn có Liêu Mi, Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Vận, đều sẽ tuần tự chết dưới tay hắn. Sở Chiêu Nam, một tiếng quát nhẹ từ đằng xa truyền đến, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, ta không ngại nói cho ngươi, nếu là Khuynh Thành gặp được nguy hiểm, ta khẳng định sẽ trước tiên nói cho Lục Phàm. Nghe được thanh âm của đối phương, Lục Khuynh Thành mừng rõ, "Mi Di, ngươi đã đến."
"Ừm."
Lời còn chưa dứt, Liễu Mi đã đi tới Lục Khuynh Thành trước người, mặt hướng Sở Chiêu Nam, "Về phần Lục Phạm về sẽ không tới, cũng không phải ngươi nói chuẩn. Ta biết, ngươi là trong lòng sợ hãi, mới cố ý nói như vậy. Ngươi sợ hãi Lục Phạm?" Liễu Mi lạnh giọng nói ra, không dám tự mình đối mặt Lục Phạm, lại chỉ dám tìm hắn nữ nhi, thật là một cái đồ hèn nhát. "Tùy ngươi nói thế nào." Sở Chiêu Nam bị nói trúng tâm sự, sắc mặt có chút khó coi, nhưng Lục Phạm nếu là dám trở về, hẳn phải xê hết không nghi ngờ.
"Mi Di."
Lục Khuynh Thành có chút bận tâm, phụ thân ta hắn nếu là trở về, thật sẽ phải gánh chịu thiên phạt.
"Yên tâm đi."
Liễu Mi nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không nói cho phụ thân ngươi." Sở Chiêu Nam thực lực tuy mạnh, tại thế gian nhưng cũng chưa hắn liền không có đối thủ. "Ngươi đừng quên, còn có cái người, cùng phụ thân ngươi như thân huynh đệ. Lúc trước hắn cũng từng đi xem qua ngươi." Nói đến đây, Liễu Mi cười cười, "Ngươi hẳn là nhớ kỹ hắn a?"
"A, ta nhớ ra rồi."
Lục Khuynh Thành cười nói, "Là vệ bà bá."
"Không sai."
Liễu Mi gật gật đầu, "Phụ thân ngươi lâm trước khi phi thăng, cố ý dặn dò hắn chiếu kháng ngươi, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ đến cứu ngươi."
"Ừm."
Lục Khuynh Thành nặng nề mà gật đầu, đã hoàn toàn yên lòng. Nàng biết cái kia vệ bá bá thực lực cũng không yếu tại Sở Chiêu Nam, thậm chí càng mạnh lên một chút.
"Thật sao?"
Sở Chiêu Nam nhíu mày, hắn cũng nhớ tới một người. Năm đó thực lực của người kia gần với Lục Phàm. Khi tiến vào thượng cổ chiến trường thi đấu thử bên trong, thu được tên thứ hai.
"Vệ Hạc."
Mười mấy năm trước, người này tựa hồ đã tiến vào lục địa thần tiên cảnh, bây giờ thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Nói không chừng đã tiến vào thiên tiên cảnh. Vậy thì có chút phiền toái. Bây giờ thực lực của hắn, mặc dù không thua với thiên tiên cảnh, có thể nghị thắng nổi đối phương, lại có chút khó khăn. Lại thêm Liễu Mi cùng Lục Khuynh Thành, hắn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Có phải hay không là ngươi trong lòng mình rõ ràng? Liễu Mi đang cùng Sở Chiêu Nam trong lòng đánh cờ. Kỳ thật nàng cũng không nắm chắc. Dù sao Vệ Hạc đã rất nhiều năm không có lộ diện, nói không chừng đã phi thăng tiên giới. Nàng sở dĩ nhất Vệ Hạc ra, chính là muốn đem Sở Chiêu Nam dọa lùi, dùng cái này đến bảo toàn Lục Khuynh Thành, cùng nơi này tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ đại chu bách tính. Vì báo thù, Sở Chiêu Nam ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mai kia đã thế, nói không chừng sẽ làm ra mất hết thiên lương chuyện xấu. Mà lấy thực lực của nàng, dù là có mấy tòa pháp trận phòng ngự, cũng chưa hẳn là Sở Chiêu Nam đối thủ. Dù sao nàng vẹn vẹn thiên nhân cảnh đại viên mãn, còn không có tấn cấp đến lục địa thần tiên cảnh, cùng Sở Chiêu Nam chênh lệch quá lớn. Còn có, Lục Phàm tại tiên giới hảo hữu cũng không chỉ một người. Liễu Mi nói ra, chỉ là đại thừa kỳ cường giả, liền có hơn 10 vị, độ kiếp kỳ cường giả cũng có mấy vị, các loại bọn hắn cùng một chỗ đến lúc, chính là ngươi cái này tà ma đền tội thời điểm.
Thật sao?
Sở Chiêu Nam nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, "Liễu Mi, lời của ngươi nhiều lắm, cái này cũng bại lộ sư cờ hờ hiếp đảm của ngươi. Nếu là bọn họ thật có thể đến, ngươi sẽ nói với ta."
"Hù dọa ai đây?
Những người kia đều tại tu tiên giới, làm sao có thể biết chuyện bên này?" Lại nói, có lẽ bọn hắn sớm đã phi thăng, tiến vào tiên giới. Coi như không có phi thăng, cũng đang bế quan tu luyện, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Sao có thể lo lắng các ngươi?
Cho nên, ngươi là dọa không được ta.
Hôm nay các ngươi đều phải cờ hết. Nói xong, Sở Chiêu Nam đấm ra một quyền.
Đi ỉ.
Liễu Mi khẽ quát một tiếng, một tòa núi cao trống rông xuất hiện, nằm ngang ở bầu trời, ngăn cản Sở Chiêu Nam. Ngay sau đó, nàng dắt lấy Lục Khuynh Thành đi vào mặt đất.
Lan đi.
Sở Chiêu Nam một tiếng quát lớn, nắm đấm của hắn biến lớn vô số lần, đánh vào tòa kia trên núi cao.
Oeng.
Nổ vang rung trời. Tòa kia núi cao bị oanh vỡ nát, biến thành vô số phi thạch, hướng mặt đất rơi xuống.
A.
Tiếng kinh hô vang lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người phía dưới nhóm đều sợ ngây người. Bao quát những cái kia tù võ những cao thủ, giờ phút này chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây chính là độ kiếp kỳ cường giả thực lực sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, bọn hắn cùng độ kiếp kỳ cường giả ở giữa chênh lệch. Tại thực lực cường đại như vậy trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đối phương chỉ cần phất phất tay, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết. Có thể mười mấy năm trước Lục Phàm lại có thể nhẹ nhõm chém GG hết độ kiếp kỳ cường giả, Lục Phàm thực lực được nhiều mạnh. Nhỏ tới thiếu niên kia, bọn hắn càng là khó nén trong lòng rung động cùng sùng bái.
Đi.
Liễu Mi không có kinh hoàng, nhẹ nhàng phất tay, những cái kia phi thạch lập tức biển mất vô tung vô ảnh. Vô số dây leo trên không trung lan tràn ra, hướng Sở Chiêu Nam bốn người quân quanh mà đi. Cùng lúc đó, một đạo đạo phong nhận chống rông xuất hiện, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Sở Chiêu Nam bọn người. Liễu Mi đã lên sát tâm, coi như giết không cờ hết Sở Chiêu Nam, nàng cũng phải đem ba người khác đều giết chết. Chẳng thảo trừ căn. Nếu là có cơ hội, nàng nhất định sẽ đem Sở Quốc hoàng tộc những cái kia dương nghiệt, toàn bộ dê hết xê hết, chấm dứt hậu họa.
Cút.
Sở Chiêu Nam đấm ra một quyền, những cái kia phong nhận lập tức hóa thành hư không. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, che khuất bầu trời dây leo hóa thành vô số bột phấn, sột sột rơi xuống.
Ầm ầm.
Thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống. Còn có trận trận băng vụ từ bốn phương tám hướng lan tràn tới.
Hừ.
Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy quyền. Băng vụ cùng tiệm điện lập tức tan thành mây khói. Lúc này, một thanh cự kiếm treo cao lấy ở trên trời, giống như một thanh thiên kiếm, đem trọn vùng trời hoàn toàn che khuất. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ầm vang rơi xuống, chém về phía Sở Chiêu Nam bốn người. Sở Chiêu Nam lại không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thế, y nguyên chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, cái kia đem thiên kiếm bị một quyền đánh nát. Pháp trận cũng bất quá như thế. Sở Chiêu Nam thần sắc có chút khinh thường, còn có cái gì chiêu thức, cùng nhau xuất ra đi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tùy theo mà đến, còn có cuồng bạo kiếm thế. Có khác một thanh đen nhánh trường đao, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Chiêu Nam đỉnh đầu, nhanh chóng chém xuống. Tại thời khắc này, Liễu Mi cùng Lục Khuynh Thành tâm ý tương thông, hai người đồng thời xuất thủ, công hướng Sở Chiêu Nam. Đến hay lắm. Sở Chiêu Nam hét lớn một tiếng, song quyền tề xuất. Oanh! Liên tục nổ vang, phản phất vô số tiếng sấm, đồng thời vang lên, chấn động đến mọi người sắc mặt trắng bệch, hai chân thẳng run. Oanh! Liễu Mi cùng Lục Khuynh Thành tuần tự bay rót ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Lục Khuynh Thành còn tốt, không có thụ thương, chỉ là khí huyết có chút cuộn. Liễu Mi lại một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thụ thương. Nàng tranh thủ thời gian xuất ra một viên đan dược ăn vào. Lúc này lòng của nàng trầm xuống, đánh không lại, mà lại kém đến rất xa. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn nói cho Lục Phàm? Không được, lại chờ đã, còn chưa tới tuyệt cảnh. A! Dưới đáy vang lên trận trận kinh hô. Liễu Mi vậy mà thụ thương rồi. Lục Khuynh Thành cũng không phải đối thủ, liền ngay cả pháp trận cũng không có tác dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại chu sắp xong rồi sao? Còn có ai có thể cứu chúng ta? Trong mắt mọi người tràn đầy lo lắng, thậm chí e ngại. Không còn có người có thể chấn định lại, dù sao Liễu Em Mở đã là bọn hắn sau cùng ỷ vào. Liền ngay cả Liễu Mi cũng không là đối thủ, đại chu không còn có mạnh hơn cao thủ ra cứu vãn cục diện. Chẳng lẽ đại chu rời Lục Phàm thật không được sao? Lục Khuynh Thành, Liễu Mi. Sở Chiêu Nam mắt lạnh nhìn hai người, các ngươi còn có tài năng gì? Tranh thủ thời gian xuất ra đi, nếu không ta cần phải động thủ. Ta gở hệ diệt các ngươi về sau, sẽ đem nơi này san thành bình địa. Ở đâu ra tà ma? Cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Bầu trời truyền đến một tiếng quát lên, dường như sấm sét vang lên, tiếng vọng tại mọi người bên tai. Tùy theo mà đến, còn có một thân ảnh màu đen, so thiểm điện càng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, một quyền hướng Sở Chiêu Nam đánh tới. Sở Chiêu Nam đã sớm chuẩn bị, đón đối phương đấm ra một quyền. Hai đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất Phật Thiên đều bị tạc mở. Vô tận khí lãng đi tứ tán, hình thành từng đạo vòng xoáy, đem những đám mây trên trời quấy đến thất linh bát lạc. Khe nước to lớn trống rỗng xuất hiện, lộ ra đen như mực cửa hàng, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. A! Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Đây là không gian bị phá ra rồi. Lực lượng thật mạnh. Độ kiếp kỳ cường giả, hay là thiên tiên cảnh tu vi? Ta ai tới? Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh màu đen kia, muốn nhìn rõ tướng mạo của người này. Lúc này Sở Chiêu Nam vừa giữ vững thân thể, cũng đang đánh giá người tới. Đối phương chỗ cho thấy thực lực, vậy mà không kém gì hắn, thậm chí so với hắn còn hơi mạnh một chút. Độ kiếp kỳ đại viên mãn, hoặc là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Vệ hạ, là ngươi? Hắn nhận ra người tới, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Năm đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương cùng Lục Phàm luận võ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, đối phương tướng mạo một chút cũng không thay đổi. Vệ hạ, dưới đây đám người nghe được cái tên này đều cảm thấy có chút quen hay. Đây không phải năm đó đại chu thủ hộ thần sao? Hắn vậy mà không xê hết, tại thời khắc nguy nan lại trở về cứu vãn đại chu rồi. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người yên lòng, reo hò lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần có vệ hạ tại, đại chu liền sẽ không có việc. Tựa như năm đó Lục Phàm đồng dạng. Chương 244, thiên thần lại hàng thế gian. Không sai, là ta. Vệ hạ lườm Sở Chiêu Nam một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi vậy mà tu luyện ma công. Ma công thì sao? Sở Chiêu Nam tâm trầm xuống, hắn biết, chỉ cần có vệ hạ tại, hắn cũng đừng nghĩ lại báo thủ. Chẳng ra sao cả. Vệ hạ khinh thường nói, ta chỉ biết là, vô số tu ma người, tại độ thiên kiếp lúc, đều không thể ngăn trở thiên lôi tê rừng tê dị, mà hồn phi phách tán. Thì tính sao? Sở Chiêu Nam thần sắc đột nhiên kích động lên, nếu không phải tu luyện ma công, ta cả đời này đều không có ngày nổi danh, càng không cách nào tìm Lục Phàm báo thủ, có lẽ đã sớm xê hết, lại ở đâu ra cơ hội đi độ thiên kiếp. Ngươi vẫn còn muốn tìm Lục Phàm báo thủ? Vệ hạ càng là khinh thường, đây chẳng phải là muốn xê hết. Ha ha. Sở Chiêu Nam bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi thật sự cho rằng Lục Phàm không thể chiến thắng sao? Nói không chừng hắn sớm đã cờ hết ở tiên giới. Đừng muốn nói bậy. Lục Khuynh Thành nghe không nổi nữa, chừng Sở Chiêu Nam một chút, cho dù đến tiên giới, phụ thân ta cũng là lợi hại nhất. Không sai. Liễu Mi lời còn chưa dứt, đã bay đến vệ hạc bên người, lên tiếng chào hỏi, "Vệ đại ca, ngươi đã đến." "Ừm." Vệ hạc cười cười, nói ra, "Đại chu là ta cố thổ, ta sao có thể trơ mắt nhìn nó thảm tao kiếp nạn? Huống chỉ, còn có các ngươi tại. Lục Phàm đang phi thăng trước, đã từng dặn dò ta qua, phải chiếu cố tốt các ngươi, nhất là Khuynh Thành." Nói đến đây, vệ hạc đưa mắt nhìn sang mặt đất, nhìn về phía Lục Khuynh Thành, "Ta có thể nào để các ngươi xảy ra chuyện? Nếu không, đến tiên giới, ta nhưng không cách nào hướng Lục Phàm giao phó." "Vệ bà bá." Lục Khuynh Thành bay đến vệ hạc trước người, ngại nhưng biết phụ thân ta tin tức. Từ khi hắn phi thăng tiên giới, ta liền không có lại cùng hắn thông qua tin tức. Vệ hạc can đuổi, "Bất quá ngươi yên tâm, lấy phụ thân ngươi thiên phú và thực lực, vô luận đi đến đâu, cũng sẽ không có việc." "Ừm." Lục Khuynh Thành nặng nề mà gật đầu, "Ta tin." Đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Một đạo khe nứt to lớn, trống rồng xuất hiện, lập tức tiên vụ tràn ngập. Ngay sau đó, có ngũ thải tường vân từ trong cái khe bay xuống tới. Tùy theo xuất hiện, còn có một đạo to lớn thân ảnh. Hắn người mặc màu vàng kim áo giáp, giống như núi đứng ở trên trời, không giận tự uy. "Là ngươi, Thiên Vũ?" Vệ hạc nhận ra đối phương, trong lòng có dự cảm không tốt. "Khó được ngươi còn nhận biết ta." Thiên Vũ lạnh giọng nói ra, "Vệ hạc, ngươi như là đã tấn thăng thiên tiến cảnh, cũng không cần tại thế gian lưu lại, nhanh chóng phi thăng tiên giới là." "Ta biết." Vệ hạc trong lòng thầm than, quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, đối phương là đến thúc giục hắn phi thăng tiên giới. "Hạn ngươi trong vòng một tháng, phi thăng tiên giới." Thiên Vũ thanh âm không mang theo một tia tình cảm, "Nếu không, thiên phạt tê dừng tê dị." "Còn có ngươi, Sở Chiêu Nam." Thiên Vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng Sở Chiêu Nam, "Chờ ngươi tấn thăng độ kiếp kỳ đại viên mãn, phải kịp thời độ thiên kiếp, nếu không, ta cũng như thế sẽ hạ xuống thiên phạt.
Vâng.
Sở Chiêu Nam thành thành thật thật gật đầu. Hắn mặc dù không cảm giác được thiên vũ thực lực, lại biết đối phương cường đại. Chỉ cần đối phương nghĩ, tùy thời đều có thể diệt sát hắn. Có lẽ so bóp xê hết một con kiến còn dễ dàng. Dưới đây đám người đều ngơ ngác nhìn trên trời thiên vũ, không ai dám nói chuyện, thậm chí liền âm thanh cũng không dám phát ra. Thiên thần giáng lâm, đây chính là thật thiên thần. Vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt toàn bộ phàm giới. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Ta đi. Thiên vũ nói chuyện, liền muốn rời khỏi. Xin chờ một chút. Lục Huynh Thành trong lòng cũng có một chút e ngại, chỉ bất quá từ đối với phụ thân tưởng niệm, nàng vẫn hỏi ra, ngươi biết phụ thân ta Lục Phàm sao?
Đương nhiên biết.
Thiên vũ khẽ gật đầu. Vậy hắn hiện tại trôi qua như thế nào? Bởi vì quá khẩn trương, Lục Huynh Thành thanh âm lại có chút run rẩy, hẳn là còn ở tiên giới à?
Hắn rất tốt.
Thiên vũ lại cười cười, tại tiên giới cũng coi là hết khổ.
A.
Lục Huynh Thành mừng rỡ, thần sắc hơi có vẻ kích động, đa tạ cáo chi.
Ừm.
Thiên vũ nhìn chằm chằm Lục Huynh Thành nhìn mấy lần, ngươi cái này tiểu nữ hoa thiên phú cũng không tệ, không hổ là Lục Phàm nữ nhi, tương lai có lẽ có thể tại tiên giới cùng ngươi phụ thần gặp mặt. Nói xong, người khác đã biến mất không thấy. Ngươi đã nghe chưa? Lục Phàm tại tiên giới sống rất tốt.
Đúng vậy a, ta nguyên bản còn lo lắng đây, hiện tại yên tâm.
Bất quá, hết khổ là có ý gì?
Hắn là rất mạnh, lẫn vào phong sinh thủy khởi.
Như thế tốt nhất.
Dưới đây trên mặt mọi người mang theo cười, chỉ có Sở Chiêu Nam mặt đen lên, tâm tình phá lệ bực bội. Hắn nguyên bản trong lòng mang theo may mắn, nếu là Lục Phàm có thể chết ở tiên giới liền tốt. Nhưng hôm nay, hy vọng thất bại. Lục Phàm không những không cờ hết, ngược lại lẫn vào rất tốt. Xem ra, về sau hắn phi thăng tiên giới, vẫn là phải trốn tránh Lục Phàm.
Thật khó chịu.
Đi.
Sở Chiêu Nam không còn lưu lại, thừa dịp đám người không chú ý, mang theo mấy cái chất tử nhanh chóng rời đi.
Người kia chạy,
không biết hai hô một tiếng,
lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Tốt,
quá tốt rồi.
Cuối cùng đem cái kia đại ma đầu đánh chạy.
Đại Chu được cứu.
Chúng ta còn sống.
Trên mặt mọi người đều mang sống sót sau tai nạn vui sướng, còn có hưng phấn.
Bọn hắn tại thỏa thích gieo họ, phản phất muốn đem tất cả không nhanh, triệt để phát tiết ra ngoài.
Lý Mộc cùng Võ Linh Chiêu liếc nhau một cái, đều có thể cảm nhận được đối phương tâm tình vào giờ khắc này.
Trong rung động còn mang theo một chút thất lạc.
Cùng trên trời người so sánh, cho dù là bọn họ là cao quý đại chu hoàng đế cùng hoàng hậu, lại vẫn là phàm nhân.
Đến thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào mấy người kia.
Lúc này Võ Vân Sướng, tâm tình càng là phức tạp.
Hắn lúc này mới ý thức được chính mình là cỡ nào bình thường.
Đừng nói cùng Lục Phàm dựng lên, coi như cùng Lục Huynh Thành so sánh, cũng kém đến quá xa.
Ngẫm lại Lục Phàm, không những ở thế gian người người kính ngưỡng, dù là đến tiên giới, cũng có thể trở thành một phương cường giả.
Mạnh như thiên thần, đều đối Lục Phàm tán thưởng có thừa.
Như thế nào hắn cái này nho nhỏ phàm nhân có thể so sánh?
Xem ra vẫn là phải bình tĩnh lại khổ luyện mới được.
Không trông cậy vào vượt qua Lục Phàm, tối thiểu nhất hắn tương lai cũng có thể vệ hạc, phi thăng tiên giới.
Vệ tướng quân.
Lý Mộc Trùng Thiên bên trên vệ hạc ô quyền, đa tạ tướng quân xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho ta đại chu miễn ở nguy nan.
Không cần cảm ơn ta.
Vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lục Phàm đi, nếu là không có Lục Phàm trước đây ít năm bố cục, chỉ sợ không chờ ta đổi tới, nơi này đã bị san thành bình địa.
Đúng vậy a.
Lý Mộc than nhẹ một tiếng, trong đầu hiện ra Lục Phàm thân ảnh, rốt cuộc vung đi không được.
Võ Linh Chiêu cũng rơi vào trầm tư.
Không chỉ là bọn hắn, đám người giờ phút này cũng đều nhớ tới Lục Phàm, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói.
Vẫn là Lục Huynh Thành phá vỡ trầm mặc, "Vệ bà bá, đã tới, về đến trong nhà ngồi một chút đi."
"Tốt, đi thôi."
Vệ hạc từ không trung phiêu lạc đến xuống tới.
Liễu Mi cùng Lục Huynh Thành cũng cùng theo bay thấp.
"Vệ đại ca mời."
Mấy người tiến vào ngụy phủ.
"Khởi giá."
"Rõ."
Lý Mộc cùng Võ Linh Chiêu ngồi lên xe ngựa, đội ngũ khổng lồ, chậm rãi rời đi.
Dân chúng cũng ai đi đường nấy,
nhưng tiếng nghị luận lại tại từng cái đầu đường vang lên.
Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt.
"Đúng vậy a, quá đã nghiền.
Bất quá cũng thật dọa người, ta còn tưởng rằng chính mình phải xê hết đây.
Vậy ngươi lúc ấy không chạy?"
"Ta ngược lại thật ra nghĩ a, thế nhưng là chân như nhũ ra, không chạy nổi."
"Ha ha,
ngươi đừng cười ta, đoán chừng ngươi cũng không có gì."
"Nói nhảm, thiên thần đều tới, có thể không sợ sao?"
"Bất quá cũng đáng, ta cũng là gặp qua thiên thần người."
"Ừm, không sai, về sau xem ai còn dám khinh thị chúng ta.
Tại trước mặt tiểu bối, chúng ta cũng có thể nói khoác vài câu."
"Ha ha."
Lục phủ phòng khách.
Vệ hạ, Liêu Mi, Lục Quynh Thành, Lý Nhược Thu, Đường Sức Quyền, Tiểu Vân, mấy người phân biệt ngồi xuống.
Chỉ Tình pha một bình trà, cho bọn hắn rót.
"Vệ đại ca, chúc mừng ngươi à, thành công tấn cấp thiên tiên cảnh, ít ngày nữa liền có thể phi thăng tiên giới."
Liêu Mi một mặt hâm mộ nhìn xem vệ hạc, chờ ngươi đến tiên giới, liền có thể cùng Lục Phàm gặp mặt.
"Đúng vậy a, vệ bà bá."
Lục Quynh Thành nói tiếp, "Đây chính là đại hảo sự, ta quá hâm mộ ngươi."
"Chuyện tốt là chuyện tốt."
Vệ hạc lại trên mặt thần sắc lo lắng, "Ta là lo lắng, các loại ta sau khi phi thăng, lại không ai có thể để cho Sở Chiêu Nam kiêng kỵ, hắn sẽ còn lại tới tìm các ngươi."
"Đáng tiếc a."
Liêu Mi than nhẹ một tiếng, "Nếu không phải thiên thần đột nhiên xuất hiện, có lẽ chúng ta liền có thể lưu lại Sở Chiêu Nam."
"Vậy cũng rất khó."
Vệ hạc lắc đầu, "Sở Chiêu Nam thực lực so với ta cũng chỉ là kém hơn một chút, ta có thể đánh bại hắn cũng rất khó gờ hết chết hắn."
"Đúng vậy a."
Lý Nhược Thu nói tiếp, "Chuyện này xác thực cực kỳ khó giải quyết, lấy Sở Chiêu Nam tính tình, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ.
Bằng vào chúng ta thực lực của những người này, dù là chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn.
Trừ phi Liễu Mi hoặc Quynh Thành có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, tân thăng đến lục địa thần tiên cảnh. Đến lúc đó mượn nhờ vài tòa pháp trận phòng ngự, có lẽ còn có một cơ hội."
Nói đến đây, nàng thở dài, "Bằng không mà nói, chúng ta tuyệt đối ngăn không được Sở Chiêu Nam."
Lục địa thần tiên. Liêu Mi đưa mắt nhìn sang Lục Khuynh Thành, vừa lúc Lục Khuynh Thành cũng đang nhìn nàng. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi, nhất định phải trong vòng một tháng đột phá, tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh. Ta phi thăng tiên giới về sau, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới Lục Phàm, nói rõ với hắn tình huống nơi này, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Vệ Hạc nói ra, còn có, nếu như các ngươi thật bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải hướng Lục Phàm cầu viện. Thế nhưng là, Lục Khuynh Thành vẫn có lo lắng, vạn nhất thật dẫn tới thiên phạt làm sao bây giờ? Các ngươi phải tin tưởng Lục Phàm. Vệ Hạc nói ra, hắn nhất định sẽ tới cứu các ngươi, mà lại, mặc dù có thiên phạt, ta cho là hắn cũng có thể vượt qua đi. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Lục Khuynh Thành nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được, không chừng ta có thể tấn cấp đâu. Đi. Vệ Hạc gật gật đầu, làm như vậy quả thật có chút mạo hiểm, cẩn thận chút cũng tốt. Đúng rồi, Vệ đại ca, kế tiếp còn có tầm một tháng thời gian. Liêu Mi hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta còn chưa nghĩ ra. Vệ Hạc những năm này đều tại tu luyện, đột nhiên rảnh rỗi, vậy mà phát hiện chính mình không có chỗ để đi. Nếu không như vậy đi, Vệ bà bá. Lục Khuynh Thành có chủ ý, qua mấy ngày ta muốn về Đại Ngu Thành, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, ở nơi đó một đoạn thời gian. Quên đi thôi. Vệ Hạc nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, phụ thân ngươi lại không tại, ta thì không đi được. Vậy liền ở lại kinh thành. Liêu Mi đề nghị, đến nhà ta ở cũng được, ở chỗ này cũng có thể. Không được. Vệ Hạc đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đi tìm một chút Sở Chiêu Nam, nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ ẩn thân của hắn, sau đó cùng hắn quyết chiến một trận. Nếu là có thể dê hết xê hết hắn tốt nhất. Coi như dê hết không xê hết, cũng có thể để hắn nguyên khí đại thường, không lo được tới tìm các ngươi. Ta còn có thể thừa cơ đem những cái kia Sở Quốc hoàng tộc dương nghiệt, một mẹ hốt gọn. Đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nói đến đây, Vệ Hạc nhìn về phía đám người, ta hy vọng có thể trước khi phi thăng, cho các ngươi giải quyết hết cái phiền phức này. Ngươi cũng phải cẩn thận a, Vệ đại ca. Liễu Mi dặn dò, Sở Chiêu Nam chỗ ẩn thân, nói không chừng cũng sẽ có pháp trận loại hình, lấy thực lực của hắn, lại phối hợp pháp trận, cho dù là ngươi, cũng khó có thể đánh bại hắn. Yên tâm đi. Vệ Hạc lại lòng tin 10 phần, ta chí ít tự vệ là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Đám người nói chuyện phiếm vài câu, Vệ Hạc đứng dậy rời đi, ta đi, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm, kịp thời hướng ta cầu viện, ta sẽ kịp thời chạy tới. Được. Đám người đứng dậy đưa tiễn. Đợi Vệ Hạc sau khi đi, mấy người lần nữa ngồi xuống, thương lượng đối sách. Thực sự không được, chúng ta thử lại lần nữa kiếm trận đi. Lý Nhược Thu đề nghị, mười mấy năm trước, chúng ta dùng ra mấy chục vạn người đại kiếm trận, ngăn cản yêu tộc công kích, mặc dù trưởng vệ ông thảm trọng, lại chống đỡ không ít thời gian. Bây giờ, chúng ta cường giả càng nhiều, chỉ là tiên tiến cảnh, liền nhiều vô số kế. Kiếm trận uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Đương nhiên, địch nhân thực lực cũng so trước đó càng mạnh. Nhưng là không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thử một chút. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Liêu Mi, đến lúc đó ngươi điều khiển pháp trận, ta đến chỉ huy kiếm trận, hai ta giắt tay, chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Tốt, cứ làm như thế. Liêu Mi vui vẻ đồng ý, đưa mắt nhìn sang Lục Khuynh Thành. Khuynh Thành, ngươi trở lại Đại Ngu Thành về sau, nói với Diệp Vô Trần một tiếng, để hắn cũng chuẩn bị kỹ càng kiếm trận, sau đó lại đem pháp trận giao cho ngươi. Từ hắn đến chỉ huy kiếm trận, ngươi đến điều khiển pháp trận. Lại thêm Đại Ngu Thành đông đảo cường giả, cũng chưa chắc không thể giữ vững. Hơi dừng lại, nàng tiếp tục nói ra, chúng ta không thể chuyện gì đều trông cậy vào Lục Phàm, phải học được tự cứu mới được. Ừm, không có vấn đề. Lục Khuynh Thành rất sung sướng đáp ứng, ta cái này về Đại Ngu Thành. Về sớm một chút cũng tốt. Liêu Mi không có giữ lại, chờ ứng phó qua trận này kiếp nạn, chúng ta mới hảo hảo gặp nhau. Vừa vặn, ta cũng nên trở về chuẩn bị. Lý Nhược Thu đứng dậy nói ra, chúng ta phải giống như mười mấy năm trước như thế, đồng tâm hiệp lực, tập hợp các phe lực lượng, cùng chung lần này nan quan. Được. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Mi Di, Thu Di, Thình Di. Lục Khuynh Thành hướng mấy người cáo biệt, vậy chúng ta đi. Đám người đứng dậy đưa tiễn, trên đường cẩn thận. Được. Lục Khuynh Thành, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân, ba người đi vào sân nhỏ, cùng đám người vây tay từ biệt, các ngươi đều về đi. Sau một khắc, ba người đã thân ở không trung, tại mọi người nhìn chăm chú, hướng phía nam bay đi. Lúc này các nàng không có cưỡi xe ngựa, mà là lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ trở về Đại Ngu Thành. Chương 245, phi thăng tiên giới, tìm kiếm Lục Phàm. Đại Ngu Thành, trấn Nam Vương phủ. Lục Khuynh Thành, Diệp Thanh Vận, Diệp Vô Trần, ba người ngồi ở phòng khách, đều đang trầm mặc. Trước đó ở kinh thành chuyện phát sinh, Lục Khuynh Thành không có một tia giấu giếm, đều nói ra. Không nghĩ tới à, cái này Sở Chiêu Nam tiến cảnh nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đã tấn thăng đến độ kiếp kỳ. Diệp Thanh Vận mang trên mặt kinh ngạc, còn có chút ít lo lắng, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới là. Đúng vậy a. Diệp Vô Trần gật gật đầu, ngoại trừ pháp trận bên ngoài, chúng ta xác thực muốn nhờ kiếm trận, bằng không thật đúng là không có cách nào ngăn trở Sở Chiêu Nam. Cứu cứu. Lục Khuynh Thành nói tiếp, bằng không, ta đến điều khiển pháp trận, ngươi chỉ huy kiếm trận, chúng ta hảo hảo phối hợp một lần. Được, ta sẽ đem pháp trận dạy cho ngươi. Diệp Vô Trần đứng dậy nói ra, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Được. Lục Khuynh Thành cũng đứng dậy theo. Diệp Thanh Vận hộ tống hai người cùng một chỗ, đi ra ngoài, vậy ta đi triệu tập cao thủ, tổ kiến kiếm trận. Ừm, mười mấy năm qua, quả thực hiện ra không ít cao thủ. Diệp Vô Trần nói ra, ta sẽ phái người thông báo Sở Quốc, Việt Quốc, cùng Thục Quốc, lại thêm Chân Nam quân, Đông Nam quân, Tây Nam trong quân cao thủ, cùng Đại Chu phương Nam thế gia cùng một phái. Hắn là có thể kiếm ra 10 vạn tên nhị phẩm trở lên cường giả. Dùng những người này tạo thành kiếm trận, uy lực tất nhiên không phải bình thường. Coi như ngăn không được Sở Chiêu Nam, cũng có thể trèo chống thời gian rất lâu. Nếu là lại phối hợp vài tòa pháp trận, không chừng Sở Chiêu Nam có thể biết khó khăn trở ra. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững Đại Ngu Thành. Sẽ. Lục Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Vận đồng thời gật đầu. Sau 20 ngày, Vệ Hạc thân ở không trung, dưới chân là mênh mông vô bờ biển cả. Hắn lúc này chính nhìn phía trước một hòn đảo. Nơi đó cứ việc có pháp trận che lấp, lại vẫn có một chút ma khí tràn ngập ra. Mặc dù ma khí rất nhạt, nhưng không giấu giếm được hắn. Bất quá, cũng may mắn là hắn, đổi lại người khác, còn không dễ dàng tìm tới. Liền ngay cả hắn cũng đầy đủ tìm 20 ngày, mới phát hiện cái này bí ẩn hòn đảo. Lúc này Vệ Hạc đã có thể kết luận, phía trước tòa hòn đảo này chính là Sở Chiêu Nam chỗ ẩn thân. Là thời điểm giải quyết cái phiền phức này. Bằng không, bị họa hại cũng không chỉ Đại Chu, mà là toàn bộ thế gian. Sau một lát, Vệ Hạc đã bay đến hòn đảo trên không, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp dưới chân là dãy núi liên miên, còn có mấy đầu dòng sông vòn quanh trong đó. Chỉ ít có mấy chục tòa hồ nước tản mát tại hòn đảo bên trên. Càng có đông đảo lầu các, bốn phía san sát. Nhìn quy mô, ở trên đảo chỉ ít ở mấy vạn người. Sở Chiêu Nam, ra đi. Vệ Hạc thanh âm mặc dù không lớn, cũng rất rõ ràng truyền khắp toàn đảo. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Sở Chiêu Nam hiện thân không trùng, cùng Vệ Hạc mặt đối mặt đứng đấy. Ngươi còn trách lên ta tới. Vệ Hạc quát lạnh nói, nếu không phải ngươi nhất định phải báo thủ, ta cần gì phải tới tìm ngươi? Tìm tới ta lại như thế nào? Sở Chiêu Nam có chút khinh thường, đừng quên, ngươi chỉ còn lại thời gian 10 ngày, liền muốn phi thăng tiên giới, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chuẩn bị đi, tránh khỏi đi tiên giới, bởi vì thực lực quá kém, bị người dê giết hết. Thời gian 10 ngày, dê giết ngươi đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Vệ Hạc đấm ra một quyền. Nói không chừng cờ hết là ngươi. Sở Chiêu Nam lại không kinh hoàng chút nào, một mặt ung dung ra quyền đó lấy. Sau một khắc, hai người đã đụng thẳng vào nhau. Oeng! Nổ vang rung trời. Cảm thụ được thực lực của đối phương, vậy mà so trước đó tiến thêm một bước, Vệ Hạc hơi kinh ngạc. Nhưng hơi tưởng tượng, hắn liền hiểu. Ở trên đảo có tòa ma trận, có thể tăng lên Sở Chiêu Nam thực lực. Kể từ đó, cơ hồ san bằng giữa hai người chênh lệch. Hắn coi như so Sở Chiêu Nam hơi mạnh, cũng mạnh không được quá nhiều. Muốn dễ giết hết đối phương khó hơn. Oeng! Theo hai đạo thân ảnh màu đen trên không trung tung bay, từng tiếng tiếng vang như là liên tục tiếng sấm ở chân trời vang lên. Mặt đất đứng đầy người, cũng đang ngửa đầu nhìn trời. Bọn hắn chính là năm đó Sở Quốc hoàng tộc, cùng hoàng tộc thủ vệ, chạy trốn tới nơi này, ở đây phồn diễn sinh sống. Trải qua vài chục năm tĩnh dưỡng, đã có chút quy mô. Bây giờ đã chọn chừng mấy vạn nhân chi nhiều. Bọn hắn chỉ nhìn một hồi, liền yên lòng. Sở Chiêu Nam cùng đối phương đánh cho có đến có về, cơ hồ không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, đã không có khả năng. Hai người này cơ hồ xem như thế lực ngang nhau. Coi như đối phương hơi chiếm chút thượng phong, lại không đủ để đánh bại Sở Chiêu Nam. Càng khó có thể hơn dê hết chết hắn. Vậy là được rồi. Bọn họ cũng đều biết người đến là ai. Vệ Hạc. Năm đó Đại Chu chiến thần, bây giờ đã là thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Tương đương với độ kiếp kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tân thăng chân tiên cảnh. 10 ngày sau, đối phương liền muốn phi thăng tiên giới. Nói cách khác, Sở Chiêu Nam chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày, toàn bộ thế gian cũng không còn có thể uy hiếp được hắn người. Vâng. 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 Sở Chiêu Nam cùng Vệ Hạc liên tục liều mạng, không chút nào lộ dấu hiệu bị thua. Trong nháy mắt, đã qua 9 ngày 9 đêm. Đại chiến lại không chút nào dấu hiệu kết thúc. Vệ Hạc đã dùng hết toàn lực mới thoáng chiếm thượng phong. Luân phiên liều mạng, liền ngay cả hắn cường hãn nhục thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Sở Chiêu Nam càng là không cần nhiều lời, trên thân tất cả đều là tổn thương, tiêu hao càng là to lớn. Hắn giờ phút này hoàn toàn ở dáng chống đỡ. Nếu không Vệ Hạc có 10 ngày hạn chế, Sở Chiêu Nam nói không chừng sớm chạy. Nhưng là hiện tại, hắn coi như bê bị thương nặng hơn nữa, cũng muốn chống đỡ xuống tới. Còn có không đến một ngày thời gian, Vệ Hạc liền muốn phi thăng. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn kiên trì tới cùng. Oeng! Hai người lần nữa đụng thẳng vào nhau. Sở Chiêu Nam liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Vệ Hạc cũng lung lay mấy cái, thể nội khí huyết trận trận cuộn cuộn. Hắn giờ phút này hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, không có thời gian. Lại đến. Vệ Hạc một tiếng quát lớn, lần nữa xông về Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam không thối lui chút nào, ra quyền đón lấy. Hai người tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Đảo mắt lại qua nửa ngày. Vệ Hạc thầm than trong lòng, vẫn không thể nào dễ giết hết đối phương. Hắn xác thực làm không được. Ai? Chỉ còn lại không đến nửa ngày thời gian, không còn kịp rồi. Hắn nhất định phải đi. Nghĩ đến cái này, hắn lần nữa ra quyền. Cùng Sở Chiêu Nam liều mạng một cái. Oeng. Sở Chiêu Nam bay ngược ra ngoài. Vệ Hạc cũng không tốt gì, liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân thể. Được rồi, cần phải đi. Vệ Hạc không còn lưu lại, cũng không nói cái gì ngoan thoại, trong nháy mắt biến mất. Phúc. Sở Chiêu Nam nhìn xem Vệ Hạc biến mất phương hướng, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn rốt cục gắng gượng qua tới, nhưng là bê bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn, là không có cách nào đi báo thủ. Làm sao cũng muốn tính dưỡng thời gian mấy tháng. Vừa vặn, mượn cơ hội xung kích một chút độ kiếp đại viên mãn. Đến lúc đó lại đi báo thủ. Sẽ có năm chắc hơn. Sau một khắc, Vệ Hạc đã xuất hiện trên bầu trời Đại Ngu Thành. Hắn rất mau tới đến trấn Nam Vương phủ chủ viện, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục Khuynh Thành ngay tại trong viện lĩnh hội pháp trận, nhìn thấy Vệ Hạc đến đây, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, "Vệ bà bá, ngươi còn không có phi thăng?" "Một hồi ta liền muốn phi thăng." Vệ Hạc nói ra, "Ta đến tìm ngươi, là có mấy câu muốn giao phó ngươi." "Ngươi nói?" Lục Khuynh Thành gật gật đầu. "Thời gian còn kịp." Vệ Hạc nói ra, "Đi, vào nhà nói." "Được." Hai người vào phòng, đi vào phòng khách. Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Vân cũng ra đón. Hàn huyên vài câu, mỗi người bọn họ ngồi xuống. Ngay tại 10 ngày trước, ta tìm được Sở Chiêu Nam chỗ ẩn thân. Vệ Hạc trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, kia là một hòn đảo, phía trên khoảng chừng mấy vạn người. Vị trí ở chỗ này. Hắn đem trên đảo tình huống, cùng kỹ càng vị trí, đều nói cho ba người nghe. Ở trên đảo có tòa ma trận, Sở Chiêu Nam mượn nhờ ma trận, cơ hồ có thể cùng ta đánh hòa nhau. Ta cùng đối chiến 10 ngày, mặc dù làm trọng thương hắn, lại khó mà dễ hết hắn. Không có cách, không còn kịp rồi. Đêm nay ta nhất định phải phi thăng. Cũng may ta đã trọng thương hắn, không có mấy tháng thời gian, hắn hẳn là khó khôi phục. Các ngươi còn có thời gian mấy tháng chuẩn bị. Bất quá, hắn lần sau tới, nói không chừng thực lực sẽ tiến thêm một bước. Đối với các ngươi tới nói, rất khó ứng đối. Hơi dừng lại, Vệ Hạc tiếp tục nói ra, ta phi thăng tiên giới về sau, sẽ mau chóng tìm tới Lục Phàm, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu các ngươi. Ta sở dĩ vội vã chạy tới, ngoại trừ nói cho các ngươi những này, chủ yếu nhất là muốn đem Sở Chiêu Nam ẩn thân vị trí nói cho các ngươi nghe. Vạn nhất đem đến, các ngươi có cơ hội diệt trừ bọn hắn, có thể tuyệt đối không nên nương tay. Hết thể muốn đem những này dư nghiệt toàn bộ diệt trừ, không lưu tai họa. Nếu không, tương lai sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái Sở Chiêu Nam, đến tai họa thế gian. Các ngươi ngẫm lại liền có thể biết, có bao nhiêu đáng sợ. Nói đến đây, Vệ Hạc nhìn về phía đám người, tốt, ta liền nói nhiều như vậy, cụ thể đối sách, các ngươi tự hành thương lượng, tiếp qua một canh giờ, ta liền muốn phi thăng, muốn trước điều tức một phen. Được. Vệ đại ca, ngươi ngay tại cái này điều tức. Diệp Vô Trần ba người rời đi phòng khách, chỉ để lại Vệ Hạc một người. Một canh giờ sau, Vệ Hạc từ trong nhập định tỉnh lại, đứng dậy đi ra phòng khách. Hắn đi vào sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rốt cục muốn rời đi. Về sau hắn sẽ tiến vào xa lạ tiên giới, khả năng mãi mãi cũng không có cách nào trở lại. Vệ bà bá, ngươi muốn phi thăng sao? Lục Khuynh Thành từ trong nhà đi ra. Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Vận, Đường Sức Huyền, Tiểu Vân cũng đều đi vào sân nhỏ, nhìn về phía Vệ Hạc. Canh giờ đã đến, ta phải đi. Vệ Hạc hướng mọi người gật đầu ra hiệu, ta sẽ ở tiên giới chờ các ngươi, chúng ta tới ngày gặp lại. Nói xong, người khác đã bay đến không trung. Oanh! Hắn đâm ra một quyền, bầu trời lập tức vỡ ra một cái khe. Sau một khắc, hắn đã tiên vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dưới đây đám người nhìn xem cái khe này dần dần khép lại, nhưng Thủy Trung cũng không nguyện ý thu hồi ánh mắt. Ai? Liên ngay cả Vệ Hạc đều phi thăng, lúc nào mới có thể đến phiên bọn hắn? Bọn hắn có thể vượt qua lần này kiếp nạn, cùng Lục Phàm tại tiên giới tụ hợp sao? Hết thảy đều là nghi vấn, không ai có thể nói tới chuẩn. Vệ Hạc xuyên qua tầng tầng mây mù, hít sâu một hơi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Tiên giới, hắn đến rồi. Lại tới đây, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy trước mắt hắn thực lực, tại tiên giới cơ hồ xem như tầng dưới chót nhất. Bất quá không quan hệ, hắn chỉ cần cẩn thận làm việc, không gây chuyện, hẳn là không người sẽ để ý hắn tiểu nhân vật này. Đúng vậy, hắn hôm nay chính là cái tiểu nhân vật. Tại tiên giới, đoán chừng đều không ai mắt nhìn thẳng hắn. Cùng tại thế gian địa vị hoàn toàn khác biệt. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, trước cùng Lục Phàm liên hệ thử một chút. Vệ Hạc rất nhanh tiếp nhận thân phận của hắn bây giờ, bởi vì loại này chênh lệch, lúc trước hắn liền thể nghiệm qua. Bây giờ một lần nữa cũng không có gì. Hắn nhìn một chút dưới chân, là liên miên bất tuyệt dãy núi, nhìn không thấy cuối. Xuất ra linh phủ, Vệ Hạc thử nghiệm cho Lục Phàm phát ra tín hiệu, nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại. Lục Phàm sẽ không xảy ra chuyện đi. Vệ Hạc bắt đầu lo lắng. Lẽ ra sẽ không, vị Tiêu Thiên Thần nói qua Lục Phàm tại tiên giới rất tốt. Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện? Rất có thể. Vậy liền đi hỏi thăm một chút Lục Phàm tin tức, nói không chừng có người sẽ biết. Hướng bắc đi thôi. Vệ Hạc tùy tiện tuyển cái phương hướng, một đường bay tới đằng trước. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa tiên thành, xa xa từ không trung hạ xuống tới. Tiên giới quy củ, trước khi phi thăng, hắn ít nhiều hiểu rõ qua một chút, biết tại trên tòa tiên thành không phi hành là tối kỵ. Trừ phi ngươi có được không kiêng kỵ thực lực. Kim Ngọc Tiên Thành. Vệ Hạc nhìn xem trên cửa thành phương bốn cái chữ to màu vàng, thì thầm một lần. Sau đó hắn cất bước tiến vào tiên thành. Người đi trên đường rất nhiều, cơ hồ thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn. Hắn không có tùy tiện tìm người nghe ngóng, mà là tiến vào một nhà thương hội. Thương hội bên trong đều là tiên bảo. Vệ Hạc trong tay mặc dù có không ít linh bảo, nhưng ở tiên giới, cơ hồ không đáng một đồng. Hắn lần nữa cảm nhận được túng quẫn. Vị này tiên hữu, không biết ngài muốn chút gì? Một thiếu niên đón, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, cũng đã thiên tiên cảnh tu vi. Kinh người như thế thiên phú, tại tiên giới cũng chỉ là thương hội một tên tiểu nhị. Vệ Hạc đối tiên giới lại nhiều mấy phần nhận biết. Ta không mua đồ vật, muốn theo ngươi nghe ngóng một người. Ồ. Trên mặt thiếu niên tiếu dung thu liễm, thái độ cũng mất trước đó nhiệt tình, ngươi nghe ngóng ai vậy? Lục Phàm. Vệ Hạc hỏi, ngươi nghe nói qua cái tên này không có? Lục Phàm. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, ngài nhận biết Lục Phàm tiên đế? Tiên đế? Vệ Hạc sợ ngây người, ngươi nói là Lục Phàm bây giờ đã là tiên đế? Ngươi không biết? Thiếu niên có chút không hiểu nhìn xem Vệ Hạc, Lục Phàm tiên đế danh tự, ai không biết ta? Không có ý tứ. Vệ Hạc cố nén kích động trong lòng, chỉ tiếc nói ra, ta mới từ thế gian phi thăng tới tiên giới, không biết chuyện nơi đây. Khó trách a. Thiếu niên quan sát tỉ mỉ Vệ Hạc vài lần, vẫn có chút nghi hoặc, đã ngươi vừa phi thăng, lại là từ chỗ nào nghe được Lục Phàm tiên đế danh tự? Không nói gạt ngươi, Lục Phàm tại thế gian lúc, cùng ta là huynh đệ. Vệ Hạc không có giấu giếm, năm đó Lục Phàm phi thăng thời điểm, cùng ta nói qua, các loại ta đến tiên giới về sau, nhất định phải đi tìm hắn, cho nên ta liền hỏi thăm một chút tung tích của hắn. Huynh đệ? Thiếu niên sợ ngây người, ngươi cùng Lục Phàm tiên đế lại là huynh đệ? Ta cũng không xác định, ngươi nói người này có phải hay không huynh đệ của ta? Vệ Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao trên đời này trùng tên rất nhiều người, gọi Lục Phàm người khẳng định không ít. Đúng đúng đúng. Thiếu niên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói vị này Lục Phàm, năm nay bao nhiêu tuổi? Phi thăng tiên giới bao lâu? Hắn năm nay hẳn là 33 tuổi. Vệ Hạc không có cân nhắc, thốt ra, ta nhớ được rất rõ ràng, hắn là 12 năm trước phi thăng tiên giới. A, thật đúng là hắn. Thiếu niên vừa mừng vừa sợ, như lời ngươi nói vị này Lục Phàm, chính là danh chấn tiên giới Lục Phàm tiên đế. Thật chứ? Vệ Hạc mừng rỡ, mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lục Phàm vậy mà đã tấn thăng tiên đế rồi. Cái nào dùng đến vài chục năm a? Thiếu niên cười nói, sớm tại 10 năm trước, Lục Phàm cũng đã là tiên đế. Chương 246, Lục Phàm xuất quan, võ đạo viên mãn. Cái gì? Vệ Hạc mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn tại 10 năm trước liền đã tấn thăng tiên đế. Không, ta nói sai. Thiếu niên cải chính, chuẩn xác mà nói, hắn tại 10 năm trước đã siêu việt tiên đế, tấn thăng chuẩn thánh. Chuẩn thánh? Vệ Hạc cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Phàm tiến cảnh sẽ như thế nhanh chóng. Tại tiên giới, vậy mà so tại thế gian càng thêm xuất chúng. Đây là người sao? Nào chỉ là chuẩn thánh? Thiếu niên trong mắt mang theo sùng bái, tại 10 năm trước, Lục Phàm tự tay đánh bại lúc ấy tiên giới đệ nhất cường giả, vạn cổ tiên đế. Nói cách khác, tại 10 năm trước, Lục Phàm tiên đế đã là tiên giới đệ nhất cường giả. Nếu như ngươi thật là huynh đệ của hắn, vậy ngươi về sau đi theo được nhờ là được. Nói đến đây, thiếu niên nhìn về phía Vệ Hạc, một mặt hâm mộ nói ra, ngươi vận khí thật là tốt ta, vừa phi thăng tiên giới, liền có thể có như thế kỳ ngộ. Tiên giới đệ nhất cường giả. Vệ Hạc vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phàm vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế. Năm đó ở thế gian trở thành đệ nhất nhân không nói, bây giờ đến tiên giới, vẫn là đệ nhất nhân. Hơn nữa, còn là tại 10 năm trước. Hắn cũng không dám tưởng tượng, Lục Phàm thực lực bây giờ, đến tột cùng có thể mạnh đến loại trình độ nào. Xem ra hắn chỉ cần có thể tìm tới Lục Phàm, thế gian vấn đề tương nên lưới đao mà giải. Dù sao Lục Phàm đã là tiên giới đệ nhất nhân, dù là thiên đỉnh cũng phải cho mấy phần mặt mũi a. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Cái này sao? Thiếu niên gãi đầu một cái, ta còn thực sự không biết, nghe nói Lục Phàm tiên đế từ huyễn cảnh sau khi đi ra, liền bắt đầu bế quan tu luyện, đến nay đã qua đi 10 năm. Ồ. Vệ Hạc hỏi, vậy ai biết ta như thế nào mới có thể tìm tới Lục Phàm? Cho ta ngẫm lại. Tiểu Nhị rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, ngươi có thể đi Huyền Nguyệt Tiên Đô, tìm Huyền Nguyệt Tiên Đế hỏi một chút, ta nghe nói Huyền Nguyệt Tiên Đế cùng Lục Phàm Tiên Đế là hảo hữu chí giao. Huyền Nguyệt Tiên Đô? Vệ Hạc truy vấn, tại vị trí nào? Ta làm như thế nào đi? Ta cũng không biết. Tiểu Nhị lắc đầu, bằng không ngươi tìm người hỏi thăm một chút đi. Được, vậy ta đi nghe ngóng người khác. Vệ Hạc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ. Không dám. Tiểu Nhị tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ, ngài thế nhưng là Lục Phàm Tiên Đế huynh đệ, có thể giúp đỡ ngài, đó là của ta vinh hạnh. Xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Vệ Hạc cười nói, về sau ta tìm tới Lục Phàm, nhất định hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Ta gọi Mạnh Sơn. Tiểu Nhị thụ sủng nhược kinh, về sau còn phải dựa vào đại ca. Không dám. Vệ Hạc tâm tình thật tốt, đối với tìm tới Lục Phàm lòng tin 10 phần. Dù sao Lục Phàm bây giờ đã là tiên giới đệ nhất nhân, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, hắn làm Lục Phàm huynh đệ, cũng sẽ nhận đám người chiếu cố. Thừa như cái này Mạnh Sơn. Đại ca, nếu không như vậy đi. Mạnh Sơn đột nhiên linh cơ khẽ động, có chủ ý, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn có lẽ sẽ biết Huyền Nguyệt Tiên Đô vị trí. Tốt. Vệ Hạc cười nói, làm phiền. Đại ca mời. Mạnh Sơn chỉ dẫn lấy Vệ Hạc, đi vào tầng 2, gõ vang một cái phòng cửa. Vào đi. Vâng. Mạnh Sơn đẩy cửa ra, đưa tay ra hiệu, đại ca mời ngài vào. Được. Vệ Hạc vào phòng, chỉ gặp bên trong ngồi một người trung niên nam tử. Lưu Chấp Sự. Mộ Ảnh Sơn giới thiệu nói, vị này là Lục Phàm Tiên Đế tại thế gian huynh trưởng, hôm nay vừa phi thăng tiên giới. Cái gì? Nam tử cả kinh đứng lên, quan sát tỉ mỉ Vệ Hạc, ngươi nói là sự thật. Ta sao dám cầm loại sự tình này nói dối? Vệ Hạc cười cười, nói ra, đây chẳng phải là muốn xê hết. Cũng thế. Nam tử hỏi, như thế nói đến, ngươi muốn tìm Lục Phàm Tiên Đế? Không sai. Vệ Hạc gật gật đầu, ta nghe nói Lục Phàm đang bế quan tu luyện, ngươi cũng đã biết, ở nơi nào có thể tìm tới hắn. Như vậy đi. Nam tử nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi tại chúng ta cái này ở tạm mấy ngày, ta sẽ đem việc này báo cáo, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ có tin tức xuống tới, ngươi an tâm chờ đợi liền tốt. Không cần như thế phiền phức a. Vệ Hạc nói ra, ta nghe nói Huyền Nguyệt Tiên Đế cùng Lục Phàm quan hệ không tệ, tìm tới Huyền Nguyệt Tiên Đế liền có thể tìm tới Lục Phàm, ngươi chỉ cần nói cho ta Huyền Nguyệt Tiên Đô đi như thế nào là được. Vậy nhưng chưa hẳn. Nam tử cười nói, Huyền Nguyệt Tiên Đế xác thực cùng Lục Phàm quan hệ rất tốt, bất quá, chúng ta thương hội phía sau đại lão bản, cùng Lục Phàm cũng là quen biết cũ, hắn có khả năng cũng biết Lục Phàm hạ lạc. Vệ Hạc cả kinh nói, còn có loại sự tình này. Nói đến, lão bản của chúng ta so Huyền Nguyệt Tiên Đế thực lực mạnh hơn, nhận biết Lục Phàm cũng càng sớm. Nam tử nói ra, ta cũng không gạt ngươi, hắn gọi Tần Nguyên, là Tiên Đế hậu kỳ cường giả. Thì ra là thế. Vệ Hạc minh bạch. Ngươi khả năng không biết, Huyền Nguyệt Tiên Đô cách nơi này rất xa. Nam tử giải thích nói, lấy thực lực của ngươi, muốn đến Huyền Nguyệt Tiên Đô, ít nhất phải thời gian mấy tháng, ngươi liền không sợ trên đường xảy ra nguy hiểm. Muốn lâu như vậy? Vệ Hạc nghĩ nghĩ, thật đúng là lo lắng thời gian có chút không kịp. Ngươi tại cái này an tâm chờ đợi mấy ngày, Tần Nguyên Tiên Đế coi như không tự mình đến gặp ngươi, cũng sẽ phái người tới tìm ngươi. Nam tử nói ra, đến lúc đó tự nhiên có người dẫn ngươi đi gặp Lục Phàm Tiên Đế, so chính ngươi đi tìm, nhanh hơn. Cũng tốt. Vệ Hạc không còn xoắn xuýt, như thế liền đã tạ. Cảm ơn cái gì? Nam tử cười nói, ngươi là Lục Phàm Tiên Đế bằng hữu, có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của chúng ta. Đúng, còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Ta gọi Vệ Hạc. Vệ Hạc hỏi, xin hỏi tiên sinh tôn đại danh? Ta gọi Lưu Thành. Nói chuyện, nam tử đưa mắt nhìn sang Mạnh Sơn, phân phó nói, ngươi mang Vệ tiên sinh dàn xếp lại, hảo hảo hầu hạ, vô luận hắn có cái gì yêu cầu, ngươi cũng tận lực thỏa mãn. Vâng. Mạnh Sơn đáp ứng một tiếng, quay người ra khỏi phòng, Vệ đại ca, mời. Ừm. Vệ Hạc cùng sau lưng Mạnh Sơn, đi vào đối diện gian phòng. Đại ca, ngươi tại cái này an tâm ở lại. Mạnh Sơn hỏi, không biết ngài còn có cái gì cần, không nên phiền toái. Vệ Hạc lắc đầu, ta tại cái này các loại Lục Phàm tin tức liền tốt. Được, vậy ta đi làm việc. Mạnh Sơn cáo từ rời đi, có việc gọi ta. Đi thôi. Vệ Hạc đưa mắt nhìn Mạnh Sơn rời đi, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Tâm tình của hắn lúc này còn khó có thể bình phục. Lục Phàm, ngươi có thể quá lợi hại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã trở thành tiên giới người mạnh nhất. Chuẩn thánh. Bây giờ đã qua 10 năm, ngươi lại có thể trưởng thành đến cảnh giới gì? 3 ngày sau, Vệ Hạc ngay tại trong phòng ngồi xuống, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa đứng đây một người trung niên nam tử. Ngươi chính là Vệ Hạc a? Nam tử cười nói, ta gọi Tần Nguyên, gặp qua tiên đất. Vệ Hạc mau để cho mở thân thể, mau mời tiên. Không được, ta biết ngươi muốn mau sớm nhìn thấy Lục Phàm. Tần Nguyên lại khoát khoát tay, chúng ta lúc này đi thôi. Được. Vệ Hạc mừng rỡ, như thế nói đến, ngươi biết Lục Phàm hạ lạc. Thực không dám dâu dếm, ta cũng không biết. Tần Nguyên thở dài, từ lần trước từ biệt, đã 10 năm, ta chỉ là nghe nói, hắn đang bế quan tu luyện, nhưng cụ thể ở đâu, giống như không ai biết. Ta chỉ có thể dẫn ngươi đi Huyền Nguyệt Tiên Đô, tìm Huyền Nguyệt hỏi một chút. Nếu là trên đời này có người biết Lục Phàm hạ lạc, chỉ có thể là nàng. Nói đến đây, Tần Nguyên nhìn về phía Vệ Hạc, vừa vặn ta cũng rất muốn đi gặp Lục Phàm, liền mượn cơ hội này, cùng đi với ngươi đi. Vậy làm phiền tiên đế. Vệ Hạc khách khí nói, còn phải để ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Không sao. Tần Nguyên cười nói, ngươi nếu là Lục Phàm huynh trưởng, kia chính là ta bằng hữu, ta giúp ngươi một tay, là hẳn là, khách khí đừng nói là, chúng ta đi thôi. Được. Vệ Hạc không nói thêm lời, hộ tống Tần Nguyên ra thương hội. Sau một khắc, hai người đã thân ở không trung, hướng đông bên cạnh bay đi. Không biết qua bao lâu, hai người bay đến một tòa tiên đô trên không, rơi vào tiên phủ trước cửa. Thiến nhanh đi nói cho Huyền Nguyệt, liền nói Tần Nguyên tới. Tần Nguyên xông thủ vệ hộ vệ phất phất tay. Vâng, ngài chờ một lát. Hộ vệ nhận ra Tần Nguyên, không dám thất lễ, nhanh chóng rời đi. Chỉ một lúc sau, Huyền Nguyệt từ tiên phủ bên trong đi ra, đánh giá Vệ Hạc vài lần, có chút không hiểu, Tần huynh ngươi đây là? Ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút. Tần Nguyên cười nói, vị này là Lục Phàm tại thế gian huynh trưởng, hắn gọi Vệ Hạc, vừa phi thăng tiên lên giới, muốn gặp Lục Phàm, ta không biết Lục Phàm tin tức, chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Ồ. Huyền Nguyệt lần nữa dò xét Vệ Hạc, thật chứ? Gặp qua Huyền Nguyệt tiên đế. Vệ Hạc ôm quyền nói, loại sự tình này, ta sao dám nói dối? Vậy cũng đúng. Huyền Nguyệt gật gật đầu, các ngươi theo ta tiến vào đi. Được. Hai người cùng sau lưng Huyền Nguyệt tiến vào tiên phủ. Đi vào phòng khách, Huyền Nguyệt ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó rơi vào trầm tư. Lục Phàm a, ta cũng có 10 năm chưa thấy qua hắn. Huyền Nguyệt thở dài, kỳ thật ta cũng nghĩ tìm hắn, nhưng là một mực không có tin tức của hắn. A hai. Vệ Hạc ngây ngẩn cả người, ngay cả ngươi cũng không có tin tức của hắn. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết hắn đang bế quan tu luyện. Huyền Nguyệt cười cười, lúc trước lúc rời đi, hắn từng theo ta nói qua, bằng vào ta đoan chừng, hắn cũng mau ra nốt. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Tần Nguyên nói tiếp, đối với chúng ta tới nói, thời gian không là vấn đề, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm, cũng là trong nháy mắt vùng ở giữa. Đúng vậy a, dù sao lại không chuyện gì. Huyền Nguyệt nhìn Vệ Hạc một chút, ngươi muốn tìm Lục Phàm cũng chỉ là ôn chuyện mà thôi, vậy liền ở lại đây đi, ở tại ta cái này, các loại Lục Phàm sau khi xuất quan, lại cùng hắn gặp mặt chính là. Ta còn thực sự có việc. Vệ Hạc lại lắc đầu, ta sở dĩ vội vã tìm Lục Phàm, là bởi vì hắn tại thế gian người nhà gặp nguy hiểm. Ồ. Huyền Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nói nghe một chút. Là như vậy. Vệ Hạc đem thế gian chuyện lớn thể nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Huyền Nguyệt nhíu mày, việc này quả thật có chút khó làm. Đúng vậy a. Tần Nguyên xen vào nói, sợ rằng chúng ta là tiên đế, cũng không tốt can thiệp thế gian sự tình, lại nhận tiên phạt. Kia Lục Phàm đâu? Vệ Hạc hỏi, lấy thực lực của hắn, thiên đình có thể hay không mở một mặt lưới? Cái này cũng khó mà nói. Tần Nguyên lắc đầu, Lục Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng thiên đình so sánh, còn kém rất xa, thiên đình chưa chắc sẽ vì hắn phá hư quy củ. Xác thực rất khó. Huyền Nguyệt nghĩ, nói ra, trừ phi Lục Phàm lần này bế quan, thực lực đại tiên, cường đại đến để thiên đình kiêng kỵ tình trạng, có lẽ thiên đình mới có thể đối với hắn mở một mặt lưới. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Vệ Hạc thầm than trong lòng, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào Khuynh Thành chính các nàng? Không có việc gì, không phải còn có thời gian mấy tháng sao? Huyền Nguyệt nói ra, ta thử lại lấy cùng Lục Phàm phát tín hiệu, xem hắn có hay không hồi âm, lấy thiên phú của hắn, không chừng liền có thể làm được. Đi. Vệ Hạc không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Phàm. Ngươi ở ta nơi này tạm thời ở lại đi. Huyền Nguyệt đề nghị, ta chỗ này linh khí tương đối dư giả, rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi ở chỗ này an tâm các loại Lục Phàm tin tức, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tốt ta. Vệ Hạc đáp ứng, làm phiền tiên đế. Không có chuyện gì. Huyền Nguyệt cười nói, ngươi là đang vì Lục Phàm người nhà bôn ba, ta ra phần lực cũng là nên. Lúc này Lục Phàm ngay tại Linh Lung Tháp bên trong nội đạo. Ngoài tháp 10 năm, nhưng là tại trong tháp, hắn đã qua mấy trăm vạn năm, thậm chí cũng không chỉ. Bởi vì tại Linh Lung Tháp bên trong, căn bản không có thời gian khái niệm, hắn căn bản không biết qua bao nhiêu năm. Đột nhiên, Lục Phàm mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua vô số năm nội đạo, hắn rốt cục xong rồi. Võ đạo viên mãn. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Lục Phàm. Tuổi thọ: 34999999. Lực lượng: 999999. Nhanh nhẹn: 999999. Tinh thần lực: 999999. Thể cường: 999999. Tu vi: Chuẩn Thánh. Công pháp: Thiên Đạo Đại Thành. Võ kỹ: Võ đạo viên mãn. Bí thuật: Luyện đan thuật viên mãn, Ngự thú thuật viên mãn, Pháp trận thuật viên mãn, Luyện khí thuật viên mãn. Thần thông: Thiên nhãn, Ngụy trang, Thuần di. Có thể phân phối điểm thuộc tính: 999999. Bây giờ hắn các hạng thuộc tính giá trị đã toàn bộ đạt tới cực hạn. Liền ngay cả có thể phân phối điểm thuộc tính cũng không còn gia tăng. Chuẩn Thánh đại viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể nhập thánh. Có lẽ chỉ cần một cái mắt, hắn liền có thể làm được. cũng có khả năng hắn mãi mãi cũng làm không được. Nhưng vô luận như thế nào, hắn thực lực hôm nay đều là danh phủ kỳ thực thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Dù là thiên đình vĩnh hằng tiên đế cũng không bằng hắn, mà lại kém đến rất xa. Hắn chẳng những lĩnh ngộ đao đạo, còn lĩnh ngộ võ đạo, liền không nói nói, cũng chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới viên mãn. Thực lực chân chính của hắn, cơ hồ đạt đến phương thế giới này hạn mức cao nhất. Mặc dù hắn tu vi cảnh giới không bằng thánh nhân, nhưng nếu luận thực lực chân chính, hắn coi như không bằng thánh nhân, cũng không kém nhiều lắm. Thậm chí có sức đánh một trận. Lại thêm các hạng điểm thuộc tính mát trị số, để hắn nhục thân vô cùng cường đại. Mạnh như thiên đạo thánh nhân, cũng không có khả năng hoàn toàn diện sát hắn. Hắn đã là chân chính bất tử chi thân. Nếu là lại phối hợp hắn đối võ đạo lĩnh ngộ, để chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Đối mặt 10 năm trước chính mình, hắn có thể làm được nhẹ nhõm miểu sát. Là thời điểm xuất quan, không biết bên ngoài thế nào, còn có thế gian thân hữu nhóm, hẳn là có người nhanh phi thăng a. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem, cảm thụ một chút khói lửa nhân gian. Về phần thành thánh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn hiện tại đã không phải là rất gấp. Đương nhiên, sốt ruột cũng vô dụng. Lục Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đi vào Linh Lung Tháp bên ngoài. Hắn đem Linh Lung Tháp điện thoại di động linh sủng không gian. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên. Gia hỏa này. Lục Phàm cười cười, đem Hỏa Kỳ Lân triệu ra. Trải qua vô số năm tiến hóa, Hỏa Kỳ Lân đã tấn thăng cựu giai tiên thú, tương đương với tiên đế cảnh. Đúng vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên nhận được Huyễn Nguyệt gửi tới tín hiệu. Chương 247, huynh đệ gặp nhau, tin tức truyền về Đại Ngu Thành. Vệ đại ca vậy mà phi thăng tiên giới rồi, còn tìm đến Huyễn Nguyệt kia. Quá tốt rồi. Lục Phàm mừng rỡ. Xem ra ngươi lại muốn tiến vào. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Hỏa Kỳ Lân đưa vào linh sủng không gian. Giống. Hỏa Kỳ Lân bất mãn tiếng giống từ linh sủng không gian vang lên. Ha ha. Lục Phàm cười to, chờ, về sau có ngươi đại triển thần uy thời điểm. Nói chuyện, hắn đi ra tiên phủ, tiện tay đem tiên phủ thu hồi, đưa vào linh sủng không gian. Hắn người đã biến mất không thấy. Sau một khắc, Lục Phàm đã đi tới Huyễn Nguyệt Tiên Đô, xuất hiện tại Huyễn Nguyệt nơi ở bây giờ hắn lại nhiều hai loại thần thông, ngụy trang cùng thuấn di. Cái gọi là ngụy trang, chính là lợi dụng các loại biến hóa, để hắn biến thành một người khác, thậm chí vật. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể biến thành bất luận cái gì hắn muốn trở thành đồ vật. Mà lại hắn có thể hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình, không ai có thể xem thấu thực lực của hắn. Thuấn di thì càng dễ nói, hắn có thể đi đến bất kỳ hắn muốn đi địa phương. Vô luận tiên giới, nhân giới, vẫn là thần giới, yêu giới, mặc kệ hắn muốn đi nơi nào, chỉ cần một máy mắt, liền có thể đến. Lúc này Huyễn Nguyệt, Vệ Hạc, Tần Nguyên, ba người ngay tại phòng khách nói chuyện, tại không có chút nào phát giác thời khắc, trước mặt đột nhiên thêm một người. Lục Phàm. Huyễn Nguyệt thấy rõ ràng người tới, lập tức lên tiếng kinh hô, ngươi có thể rốt cục xuất hiện. Vệ đại ca. Lục Phàm nhìn về phía Vệ Hạc, trong mắt mang theo thân thiết, chúc mừng ngươi à, thành công đi vào tiên giới. Ta có thể tính tìm tới ngươi. Vệ Hạc nhìn thấy Lục Phàm, giãn nhẹ một hơi, hắn đứng dậy, đi đến Lục Phàm trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Mười mấy năm trôi qua, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn là trước kia thiếu niên bộ dáng. Đại ca không phải cũng không thay đổi. Lục Phàm cười cười, nhanh ngồi đi. Được. Vệ Hạc ngồi xuống về sau, dùng tay chỉ Tần Nguyên nói ra, may mắn mà có Tần Nguyên tiên đế mang ta tới nơi này, tìm được Huyễn Nguyệt tiên đế, lúc này mới gặp được ngươi. Không cần phải khách khí. Tần Nguyên cười nói, Lục Phàm cũng là vì bằng hữu, ta ra thêm chút sức là hẳn là. Đúng rồi, ngươi không phải có việc gấp tìm Lục Phàm sao? Hắn nhắc nhở, mau nói ra. Được. Vệ Hạc gật gật đầu, đem thế gian sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nói xong, hắn có chút bận tâm nhìn về phía Lục Phàm, ngươi có hay không biện pháp giải quyết việc này? Yên tâm, giao cho ta. Lục Phàm lại không thèm để ý chút nào, đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về Đại Nhu Thành, chấm dứt đoạn ân oán này. A. Vệ Hạc cả kinh nói, ngươi không sợ thiên phạt? Yên tâm đi. Lục Phàm cười cười, ta đã dám trở về, tự nhiên không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Vệ Hạc yên lòng. Hắn tin tưởng Lục Phàm, chỉ vì Lục Phàm đã nói, từ trước đến nay cũng có thể làm đến. Đại ca, cho ngươi. Lục Phàm xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Vệ Hạc, trong này có công pháp, võ kỹ, tiên đan, tiên thạch, còn có tiên khí, ngươi có thể mau sớm tăng thực lực lên, sớm ngày đuổi kịp ta. Được. Vệ Hạc không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận. Hắn muốn nói thượng khách khí mấy câu, nhưng thủy chung cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết, huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời. Lục Phàm là hắn chân chính huynh đệ. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới năm đó, Lục Phàm vừa tiến vào tu tiên giới lúc, hắn đưa cho Lục Phàm công pháp và võ kỹ chẳng cảnh. Bây giờ chẳng cảnh tái hiện, chỉ bất quá người lại trái ngược. Vệ Hạc, ngươi vận khí thật là tốt ta, lại có Lục Phàm làm huynh đệ. Tần Nguyên đều có chút hâm mộ Vệ Hạc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lục Phàm là cỡ nào giàu có. Chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, thậm chí có hắn muốn tiên bảo. Lại cho một cái vừa phi thăng tiên giới thiên tiên. Đúng vậy a. Huyễn Nguyệt nói tiếp, hai huynh đệ các ngươi tình nghĩa thật là để cho người ta hâm mộ. Lục Phàm, ngươi đã xuất quan, tiếp xuống có tính toán gì? Lục Phàm không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Vệ Hạc, đại ca, ngươi đây. Ta đương nhiên là theo chân ngươi. Vệ Hạc cười nói, ngươi quên trước khi phi thăng đã từng nói, muốn vì chúng ta những này kẻ đến sau, tìm một chỗ đặt chân địa. Kia là tự nhiên. Lục Phàm nói ra, chỉ bất quá, ta muốn tìm một chỗ tốt nhất cho các ngươi, tạm thời còn muốn chờ một chút. Không sao. Vệ Hạc có thể tìm tới Lục Phàm, đã đủ hài lòng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười, chờ bao lâu đều thành. Sẽ không chờ quá lâu. Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, chờ ta chấm dứt thế gian ân đoán về sau, liền nên có được chính mình tiên đô cùng tiên phủ, đến lúc đó ta cũng sẽ cho đại ca chuẩn bị một tòa tiên phủ. Về sau ngươi cũng sẽ có được chính mình tiên thành, thậm chí tiên đô. Vậy thì tốt quá. Vệ Hạc càng là vui vẻ, đối với cái này hắn không chút nghi ngờ. Như vậy đi. Lục Phàm đưa mắt nhìn sang Huyễn Nguyệt, ta đại ca liền tạm thời ở tại ngươi nơi này, trước tăng cao tu vi lại nói.
Ta cũng đang có ý này.
Huyễn Nguyệt cười nói, hắn nghĩ ở bao lâu đều được.
Được, nghe huynh đệ ngươi an bài.
Vệ Hạc tự nhiên không có dị nghị, hắn nhìn về phía Lục Phàm, hỏi, huynh đệ ngươi đây,
chuẩn bị đi đâu?
Ta sẽ cùng ngươi ở lại đây hơn mấy tháng, chờ đợi thế gian tin tức.
Lục Phàm chi tiết nói ra, chờ ta đi qua thế gian, giải quyết chuyện bên kia về sau, sẽ một lần nữa trở lại tiên giới, giải quyết tiên giới một chút ân oán, thuận tiện tìm một chỗ tiên đô, tốt tiếp các ngươi đi qua.
Như thế rất tốt.
Vệ Hạc mừng rỡ, ta lại có thể cùng huynh đệ nâng cốc luân hoàn.
Vừa vặn, ta sắp xếp người chuẩn bị xong tiệc rượu.
Huyễn Nguyệt đề nghị, chúng ta bây giờ liền ngồi vào vị trí, hảo hảo uống mấy chén.
Được.
Đi thôi.
Mấy người vui vẻ đồng ý.
Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua.
Đại Ngu Thành, Trấn Nam Vương Phủ.
Lục Khuynh Thành từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, rất là mừng rỡ.
Nàng rốt cục phá cảnh thành công,
bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh.
Mẫu thân.
Nàng đứng dậy chạy hướng Diệp Thanh Vận, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt.
Vừa vặn, ta cũng có tin tức tốt nói cho ngươi.
Diệp Thanh Vận nhìn cũng rất vui vẻ.
Tốt.
Lục Khuynh Thành cười nói, ngươi nói trước đi.
Vẫn là ngươi nói trước đi.
Diệp Thanh Vận kia phát ra từ nội tâm vui sướng, làm sao cũng ẩn tàng không ở, bởi vì ta tin tức này quá tốt rồi, sẽ để cho ngươi rất là phấn chấn.
Đúng Diệp.
Lục Khuynh Thành ra vẻ thần bí nói ra, ta cái tin tức tốt này cũng sẽ để ngươi rất là phấn chấn.
Vậy thì nhanh lên nói.
Diệp Thanh Vận thúc giục nói, ta đều nhanh đã đợi không kịp.
Kỳ thật trong nội tâm nàng đã mơ hồ đoán được.
Mẫu thân, ta vừa mới tấn cấp, bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh.
Lục Khuynh Thành hơi có vẻ đắc ý, thế nào?
Con gái của ngươi lợi hại a?
Thật chứ?
Diệp Thanh Vận mừng rõ, nữ nhi của ta có thể quá lợi hại, ngươi rốt cục bước ra cái này đến quan trọng muốn một bước.
Đúng vậy a.
Lục Khuynh Thành giãn nhẹ một hơi, khó khăn nhất cửa ải nàng đã thông qua được.
Sau đó, sẽ là bằng phẳng đại đạo, có thể để nàng không trở ngại chút nào tiến lên.
Tin tưởng không bao lâu, nàng liền có thể tấn thăng đến tiên tiên cảnh.
Đến lúc đó, cũng không cần lo lắng Đại Ngu Thành an nguy.
Coi như hiện tại, phối hợp thêm vài tòa pháp trận phòng ngự, lại thêm 10 vạn người kiếm trận, cũng chưa chắc thủ không được.
Sợ là sợ Sở Chiêu Nam lần nữa tấn thăng, nếu là tấn thăng đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, Đại Ngu Thành vẫn là không tốt thủ.
Đúng rồi, mẫu thân.
Lục Khuynh Thành một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Thanh Vận, ngươi nói rất hay, tin tức là cái gì?
Ta nói ra, cam đoan ngươi có thể hài lòng nhảy dựng lên.
Diệp Thanh Vận cười nói, phụ thân ngươi có tin tức.
A.
Lục Khuynh Thành vừa mừng vừa sợ, còn có chút không thể tin được thật chứ.
Ta lừa ngươi làm cái gì?
Diệp Thanh Vận cười nói ra, kỳ thật ta đã sớm nhận được phụ thân ngươi tin tức, chỉ bất quá ngươi đang bế quan tu luyện, ta không muốn đánh nhiễu ngươi, liền không có nói cho ngươi.
Quá tốt rồi.
Lục Khuynh Thành reo hò một tiếng, vui vẻ nhảy dựng lên.
Hơn nửa ngày, nàng mới đứng vững cảm xúc, hỏi, phụ thân nói cái gì rồi?
Hắn có hay không nhắc lên ta?
Phụ thân ngươi trước hết nhất hỏi chính là ngươi.
Diệp Thanh Vận nhìn thấy trên mặt nữ nhi thần sắc, giờ phút này phá lệ thỏa mãn, hắn nói hắn phi thường nghĩ ngươi, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt.
Ta càng chờ mong.
Lục Khuynh Thành hồi tưởng lại phụ thân dáng vẻ, trước kia có chút mơ hồ mặt, vậy mà dần dần rõ ràng, phụ thân còn nói cái gì rồi?
Hắn để chúng ta không cần lo lắng, cứ việc buông tay đi làm, chỉ cần có hắn tại, liền sẽ không để chúng ta gặp được nguy hiểm.
Diệp Thanh Vận cười nói, hắn còn nói, dù là hắn tại tiên giới, cũng sẽ bảo hộ chúng ta chu toàn, Sở Chiêu Nam nếu như còn dám đến, hắn sẽ đích thân xuất thủ, chấm dứt đoạn ân oán này.
A hai.
Lục Khuynh Thành cả kinh nói, phụ thân muốn trở về rồi.
Không sai.
Diệp Thanh Vận gật gật đầu, hắn sẽ trở lại nhân gian, chấm dứt ân oán là một mặt, chủ yếu nhất là nghĩ trở lại thăm một chút ngươi.
Thế nhưng là,
Lục Khuynh Thành có chút bận tâm, phụ thân chẳng lẽ không sợ thiên phạt?
Hắn nói không sợ.
Diệp Thanh Vận trong mắt lóe ánh sáng, ta tin hắn.
Ta cũng tin.
Lục Khuynh Thành cùng mẫu thân nhìn nhau, đều cảm nhận được đối phương kiên định.
Chuyện này, ta chỉ nói cho cứu cứu ngươi một người.
Diệp Thanh Vận dặn dò, ngươi chớ nói ra ngoài.
Minh bạch.
Lục Khuynh Thành cười nói, ta hiện tại ngược lại ngóng trông cái kia Sở Chiêu Nam tới.
Ừm, ta cũng thế.
Diệp Thanh Vận còn có câu nói không nói, như thế nàng liền có thể cùng Lục Phàm gặp mặt.
Nàng đợi vài chục năm, rốt cục chờ đến một ngày này.
Cũng nhanh muốn gặp được Lục Phàm, lòng của nàng lại là vui vẻ, lại là kích động, còn có chút ít khẩn trương.
Loại kia lo được lo mất cảm giác, tựa như về tới mười mấy năm trước, nàng mới quen Lục Phàm thời điểm.
Đảo mắt lại qua một tháng.
Ngày nay buổi sáng,
Đại Ngu Thành trên không mây đen bao phủ, vô tận ma khí quần quận mà tới.
Sở Chiêu Nam đứng trên bầu trời Đại Ngu Thành, toàn thân bị ma khí bao phủ.
Diệp Vô Trần,
Lục Khuynh Thành,
Diệp Thanh Vận,
tất cả cút ra nhận lấy C hái C hết.
Sở Chiêu Nam thanh âm vang vọng toàn thành.
4 tháng thời gian, hắn chẳng những khỏi hẳn thương thế, mà lại thực lực tiến thêm một bước.
Bây giờ hắn đã là độ kiếp kỳ đại viên mãn, tùy thời đều có thể độ kiếp, phi thăng tiên giới.
Cái này khiến lòng tin của hắn trước nay chưa từng có bành trướng.
Không nói tiên giới, tối thiểu nhất hắn tại cái này thế gian là vô địch,
không có người sẽ là đối thủ của hắn.
Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới.
Chuyện gì xảy ra?
Là ai lớn mật như thế,
dám đến Đại Ngu Thành khiêu khích?
Không muốn sống sao?
Đại Ngu Thành bách tính nhao nhao đi ra cửa chính, nhìn về phía bầu trời.
Bọn hắn thấy được trên trời Sở Chiêu Nam, nhưng không có sợ hãi.
Tự nhiên là nguồn gốc từ tại bọn hắn đối Lục ra lòng tin.
Mặc kệ là Diệp Vô Trần, vẫn là Lục Khuynh Thành, thậm chí Diệp Thanh Vận, trong mắt bọn hắn đều là tồn tại không thể chiến thắng.
Huống chi còn có pháp trận gia trì, cùng mấy vạn cao thủ tạo thành kiếm trận,
có được mạnh như thế đại lực lượng, bọn hắn có gì có thể sợ hãi?
Sở Chiêu Nam.
Diệp Vô Trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, người rốt cuộc đã đến.
Làm sao?
Sở Chiêu Nam có chút ngoài ý muốn, nghe ngươi ý tứ, giống như đang mong đợi ta đến giống như.
Không sai.
Diệp Vô Trần quát, ngươi đi tìm xê ái xê hết, ta đương nhiên hoan nghênh. Như ngươi loại này tà ma, đã sớm đáng xê hết. Chỉ bằng ngươi. Sở Chiêu Nam có chút khinh thường, ta thừa nhận, năm đó ta xác thực không bằng ngươi, nhưng là hiện tại nhà, cho dù ngươi có phát trận, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có Lục Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Vận, các ngươi đều phải chết. Bao quát Đại Ngu Thành tất cả mọi người, đều phải cho các ngươi chôn cùng. Bây giờ Vệ Hạc đã phi thăng, ta ngược lại muốn xem, ai còn có thể cứu ngươi nhóm. Sở Chiêu Nam trên mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn, đã gần đến giống như điên cuồng. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực chờ đợi một ngày này. Hôm nay, hắn rốt cục có thể được thường mong muốn. Trong lòng kia phần hâm hực, tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra. Ngươi ít tại kia nói mạnh miệng, trước thắng nổi ta lại nói. Lục Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, đao trong tay đã chém ra. Ánh đao màu vàng nóng phóng lên tận trời, lập tức quang mang vạn trượng, giống như một đạo màu vàng kim tiềm điện, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Sở Chiêu Nam phách chạm mà đi. Tùy theo chém ra, còn có một đạo cường đại đao thế. Kia lực lượng của bạo, dù là cách rất xa, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Liền ngay cả tầng kia tầng ma khí đều bị đuổi tản ra không ít. A. Sở Chiêu Nam hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà tấn thăng lục địa thần tiên rồi. Quả nhiên tiên phú kinh người. May mắn ta tới kịp thời, bằng không, cho ngươi thêm thời gian mấy năm, có lẽ ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi. Xem ra vận khí của ta không tệ. Hiện tại dê giết ngươi vừa vặn, để Lục Phàm đau lòng đi thôi. Nói xong, Sở Chiêu Nam đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Sở Chiêu Nam nhẹ nhõm chặn Lục Khuynh Thành đao thế, vẫn có dư lực, quyền thế tiếp tục hướng phía trước. Giết! Đều nhịp tiếng la, xông thẳng tới chân trời. Tùy theo mà đến, còn có một đạo cuồng bạo kiếm thế. 10 vạn cao thủ đã đứng chung một chỗ, đồng thời xuất kiếm, chém về phía Sở Chiêu Nam. Liền ngay cả Diệp Vô Trần cũng cùng nhau xuất đao, cùng đám người lực lượng hội tụ, hợp lực công hướng Sở Chiêu Nam. Muốn cờ hết. Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, song quyền thế xuất. Sau một khắc, hai cố cường đại lực lượng đã gặp nhau. Oeng! Liên tục nổ vang, lập tức khí lãng trùng thiên, ma khí cuồn cuộn. Lực lượng vô tận tứ ngược mà ra, trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết. Phúc. Mấy ngàn người sắc mặt kỳ biến, một ngụm máu tươi phun ra. Đám người lúc này mới cảm nhận được Sở Chiêu Nam cường đại. Gần vừa đối mặt, bọn hắn liền có mấy ngàn người thụ thương. Mặc dù có người không bị tổn thương, thể nội khí huyết cũng đang không ngừng vượt qua. Nếu là một lần nữa, bọn hắn khẳng định sẽ thụ thương. Đây chính là độ kiếp kỳ cường giả thực lực sao? Quá mạnh. Liền ngay cả Lục Khuynh Thành đều liền lùi mấy bước, khó khăn mới đứng vững thân thể. Độ kiếp kỳ đại viên mãn. Nàng đã kiểm tra xong Sở Chiêu Nam thực lực, lại không chút nào lo lắng. Bởi vì phụ thân nói qua, hắn sẽ đích thân đi vào thế gian, giải quyết đoạn ân oán này. Đâu còn có gì phải sợ. Chương 248, Lục Phàm trở lại nhân gian, kết thúc cân đoán. Đừng nói Sở Chiêu Nam chỉ là độ kiếp kỳ đại viên mãn, liền xem như chân tiên cảnh, thậm chí cao hơn, lại có sợ gì. Lục Khuynh Thành tin tưởng, chỉ cần phụ thân xuất thủ, Sở Chiêu Nam đem không có chút nào cơ hội. Hừ. Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, các ngươi tập hợp nhiều người như vậy lực lượng, cũng bất quá như thế. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Vô tận ma khí, hộ tống một quyền này, hướng mặt đất lan tràn ra. Lập tức sắc trời trở nên lờ mờ vô cùng, như là đêm tối giáng lâm. Ánh nắng hoàn toàn bị che khuất, liền liên vân màu đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại bóng tối vô tận, đem trọn tòa Đại Ngu Thành hoàn toàn bao phủ. Thật mạnh a. Đây là ma vương hàng thế sao? Hắn lại là độ kiếp kỳ cường giả. Đây cũng quá lợi hại. Đại Ngu Thành có thể giữ vững sao? Nếu là thủ không được, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đại Ngu Thành dân chúng, lần thứ nhất cảm nhận được lo lắng. Nhất là biết được Sở Chiêu Nam thực lực về sau, càng là có chút khủng hoảng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại cường đại như thế. Liên ngay cả Lục Khuynh Thành tấn cấp lục địa thần tiên, mang cho bọn hắn vui sướng, cũng bị hòa tan không ít. Bởi vì bọn hắn đều biết, tướng mạnh hơn độ kiếp kỳ người, dù là lục địa thần tiên cảnh, cũng kém đến rất xa. Đi. Lục Khuynh Thành lại không chút hoang mang, khẽ quát một tiếng. Một mặt to lớn băng thuẫn, như là một tòa băng sơn, hoành trên bầu trời Đại Ngu Thành, chắn vô tận ma khí. Nhưng sau một khắc, Sở Chiêu Nam nắm đấm đã hung hăng rơi đập. Bành. Băng thuẫn bị một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời vụ băng, sột sột rơi xuống, như là hạ một trận băng vũ. Ngay sau đó, một mặt một thuẫn chống rông xuất hiện, lần nữa ngăn cản Hạ Lạc nắm đấm. Bành. Một thuẫn biến thành một phấn. Lục Khuynh Thành không kinh hoàng chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt to lớn thổ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện, giống như núi cản trên bầu trời Đại Ngu Thành. Sở Chiêu Nam quyền thế chưa ngừng, tiếp tục hướng xuống ầm ầm. Bành. Thổ thuẫn bị đánh nát, biến thành vô số bụi đất, tản mát Hạ Lạc. Nhưng trong nháy mắt, trên trời lại nhiều một mặt kim thuẫn, lần nữa chặn Sở Chiêu Nam quyền thế. Điều trùng tiểu kích. Sở Chiêu Nam gầm thét một tiếng, lan đi. Bành. Kim thuẫn bị một quyền đánh nát, hóa thành màu vàng kim một phân, theo gió bốn phía phiêu tán. Đúng vào lúc này, ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời, hướng Sở Chiêu Nam quét sạch mà đi. Sau một khắc, Sở Chiêu Nam nắm đấm đã rơi đập. Bành. Theo một tiếng vang thật lớn, lập tức bọt nước văng khắp nơi, rơi xuống lúc đã biến thành mưa to gió lớn, chút xuống. Nhưng ngay sau đó, ngập trời sóng lớn đã biến mất, thay vào đó là lửa cháy ngập trời. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, từng đạo tia chớp màu đen hướng Sở Chiêu Nam đánh rớt. Kỹ cùng đi. Sở Chiêu Nam hét lớn một tiếng, đi chết. Nắm đấm của hắn tăng tốc rơi xuống. Tia lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất, liên ngay cả kia từng đạo thiểm điện cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sở Chiêu Nam quyền thế lại vẫn chưa ngừng, tiếp tục hướng mặt đất ầm ầm. Giết. 10 vạn người cùng kêu lên hò hét, cường đại kiếm thế lần nữa phóng lên tận trời. Lục Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Vận cũng đồng thời xuất thủ, chém về phía trên trời Sở Chiêu Nam. Lực lượng cùng bạo gặp nhau lần nữa. Oeng. nổ vang rung trời. Cả tòa đại ngu thành đều đang chấn động. Mấy vạn sắc mặt người biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Kiếm trận trong nháy mắt trở nên thất linh bát lạc. Lục Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Vận cũng liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Chúng nhân trong lòng một trận nặng nề. Địch nhân quá mạnh. Bọn hắn đã tập hợp tất cả lực lượng, liền ngay cả pháp trận đều đã vận dụng, lại như cũng không phải là đối thủ. Bây giờ mấy vạn người thụ thương, kiếm trận uy lực lớn suy giảm, càng không biện pháp ngăn cản Sở Chiêu Nam thế công. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn cũng phải cờ hết ở nơi này sao? Làm sao bây giờ? Vệ Hạc đã phi thăng, a còn có thể cứu bọn hắn. Chỉ có Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Vận cùng Lục Khuynh Thành ba người, không có kinh hoàng. Bọn hắn tin tưởng, Lục Phàm nhất định sẽ xuất hiện. Mọi người đừng hốt hoảng. Diệp Vô Trần ý đồ ổn định quân tâm, Lục Phàm rất nhanh liền trở lại nhân gian, tự tay giết chết Sở Chiêu Nam, chấm dứt năm đó ân oán. A, hát Lục Phàm sẽ lần nữa tới đến nhân gian. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Nếu là Lục Phàm trở về, chúng ta liền được cứu rồi. Đám người mừng rỡ, trong lòng kia phần lo lắng hoàn toàn biến mất. Bọn hắn tin tưởng Diệp Vô Trần nói là sự thật, càng tin tưởng Lục Phàm sẽ trở về cứu vớt bọn họ. Chỉ vì Lục Phàm là bọn hắn thủ hộ thần, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn gặp kiếp nạn. Lục Phàm sẽ quay về nhân gian. Sở Chiêu Nam giật nảy mình, nhưng trong nháy mắt lại suy nghĩ minh bạch, Diệp Vô Trần là muốn mượn Lục Phàm chi danh, dọa lui hắn. Hắn sao lại mắc lừa? Diệp Vô Trần, ngươi ít cầm Lục Phàm tới dọa ta, nói thật cho ngươi biết, ta không sợ. Lại nói, Lục Phàm hắn dám trở về sao? Nếu là hắn thật trở về, không cần ta xuất thủ, tự nhiên có thiên thần đối với hắn hạ xuống thiên phạt. Ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ngươi nếu là hy vọng hắn nhanh lên chết, liền nóng trông hắn trở về. Nói đến đây, Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, hừ. Coi như hắn thật trở về, ta cũng không sợ. Ta ngược lại hy vọng có thể đứng trước mặt ta, cũng tốt để cho ta tự tay chém giết hắn. Thật sao? Thanh lanh thanh âm ở trên trời vang lên. Sau một khắc, Lục Phàm đột nhiên xuất hiện, đứng tại Sở Chiêu Nam trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ừm. Sở Chiêu Nam ngây ngẩn cả người. A. Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kềm nén không được nữa kích động trong lòng, reo hò lên tiếng. Lục Phàm trở về. Thật là hắn. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Quả nhiên không hổ là chúng ta thủ hộ thần, lại một lần nữa đã cứu chúng ta, cũng cứu vãn đại chu. Hắn rốt cục trở về. Mọi người ngơ ngác nhìn trên trời Lục Phàm, trong mắt mang theo khâm phục, thậm chí sùng bái. Phụ thân. Lục Khuynh Thành càng là kích động và phần, la lớn, là người sao? Là ta. Lục Phàm quay đầu, thấy do nữ nhỉ mặt, cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc. Hắn xông Lục Khuynh Thành cười cười, ngươi trưởng thành đại cô nương. Phụ thân, ngươi một điểm không thay đổi. Lục Khuynh Thành nhìn chằm chằm Lục Phàm, ánh mắt rốt cuộc đời không ra. Trước mắt cái này nam nhân, cùng trong trí nhớ phụ thân dần dần trùng hợp. Những cái kia xa xưa ký ức, một lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Đi chết. Sở Chiêu Nam thừa dịp Lục Phàm không chú ý, một quyền vung ra, hướng Lục Phàm đánh tới. Tùy theo mà đi, còn có vô tận ma khí. Hắc ám lần nữa lan tràn, hướng Lục Phàm bao phủ tới. Phụ thân, ngươi cẩn thận. Lục Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Không có chuyện gì. Lục Phàm cười cười, ta trước xem thật kỹ một chút ngươi. Lúc này, bóng tối vô tận từ phía sau hắn đánh tới, mắt thấy là phải đem hắn thôn phệ. A. Tiếng kinh hô vang lên. Trong mắt mọi người đều có chút lo lắng. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Lục Phàm, mà dù sao vừa rồi Sở Chiêu Nam đã cho thấy thực lực siêu cường. Lục Phàm cho dù đã là tiên nhân, lại vừa phi thăng không bao lâu. Như thế khinh thường, chẳng phải là cho đối phương cơ hội. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ vì một màn trước mắt, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Kia vô tận ma khí, không đợi tới gần Lục Phàm, liền đột nhiên biến mất. Phản phất chưa hề xuất hiện qua. Bọn hắn thế mới biết Lục Phàm thực lực, đơn giản thâm bất khả trắc. So Sở Chiêu Nam, không biết cao hơn bao nhiêu. Hai người chênh lệch quá mức rõ ràng. Cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Tốt. Đám người lớn tiếng reo hò, tựa hồ muốn đem không thích lúc trước triệt để phát tiết ra ngoài. Lục Phàm. Không biết ai dẫn đầu hô lên Lục Phàm danh tự. Đám người đi theo cùng kêu lên hò hét. Lục Phàm. Lục Phàm. Thanh âm vang vọng đất trời, quen quẩn trên bầu trời đại ngu thành. Ầm. Sở Chiêu Nam lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phàm vậy mà mạnh tới mức này. Không nhìn thẳng hắn, dù là để hắn đem hết toàn lực công kích, cũng không gây thương tổn được Lục Phàm mấy may. Trên lệch quá xa. Hắn nhớ kỹ Lục Phàm phi thăng lúc, vẹn vẹn tiên cảnh. Bây giờ đâu? Chân tiên, huyền tiên vẫn là kim tiên, thậm chí cao hơn. Sở Chiêu Nam không dám nghĩ tới, lại không dám tiếp tục dừng lại. Đi. Hắn thừa dịp Lục Phàm không chú ý, liền muốn quay người rời đi. Có thể hắn còn chưa kịp dịch bước, liền cứng ở tại chỗ, không động được. Sở Chiêu Nam dọa sợ, hắn giống như là bị giam cầm ở tại chỗ, căn bản không có cách nào động đậy. Chẳng những đi đứng không động được, liền liên thủ cũng không hề bị khống chế. Chỉ có lỗ tai có thể nghe, con mắt có thể nhìn, nói chuyện đều nói không nên lời. Phụ thân. Lục Khuynh Thành nghe đám người tiếng hoan hô, không hiểu ướt hốc mắt, phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào, để nàng ở vào cực độ trong sự kích động, đưa nàng tâm điện tràn đầy, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Hào hai tứ. Lục Phàm lại sâu sắc nhìn nữ nhỉ một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Diệp Thanh Vận. Phu quân. Diệp Thanh Vận trong mắt ngậm lấy nước mắt, chỉ hô một tiếng, liền rốt cuộc nói không ra lời. Đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Lục Phàm cười cười, về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Thật chứ? Diệp Thanh Vận mừng rỡ, ngươi cũng không nên là ta. Nhiều người nhìn như vậy đây, ta tốt như vậy lừa ngươi. Lục Phàm nói chuyện, đưa mắt nhìn sang Diệp Vô Trần, hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn về phía trong kiếm trận những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đường Sức Uyển, Tiêu Vân, Tần Vũ, Tô Mục, Hứa Chiêu, Cố Thành, Tần Huệ Nam, Hứa Danh Dương, Lưu Phong, Triệu Vũ, vân vân. Đám người cũng đều đang nhìn hắn, từng cái thần tình kích động, ánh mắt bên trong toát ra là thân thiết cùng cựu biệt trùng phùng vui sướng. Lục Phàm lúc này cũng có chút kích động, suy nghĩ một chút về tới mười mấy năm trước, nhưng hắn kia đã từng kể vai chiến đấu thời gian, phảng phất đang ở trước mắt. Thời gian trôi qua thật là nhanh a Lục Phàm. Một tiếng quát lớn từ trên trời vang lên. Ngay sau đó, hào quang chói sáng từ tầng mây bên trong lộ ra, trong nháy mắt xua tán đi hắc ám, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi đại địa. Ngũ sát tường vân từ không trung bay xuống. Mấy chục tên thiên thần đứng ngạo nghễ tại tường vân phía trên, lặng lẽ nhìn xuống chúng nhân. Bọn hắn đều người mặc màu vàng kim áo giáp, toàn thân trên dưới tản ra màu vàng kim quang mang. Thiên Vũ. Lục Phàm nhận ra phía trước nhất nam tử, trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nhưng còn là vấn đạo, ngươi tới làm cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Thiên Vũ vẫn là trước sau như một lạnh lùng, dù là Lục Phàm đã là mạnh nhất tiên đế, hắn nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt y nguyên như trước kia. Bất quá đã ngươi hỏi, vậy ta không ngại lặp lại lần nữa. Thiên đình sớm đã định ra thiên quy, bất kỳ cái gì tiên nhân chỉ cần phi thăng tiên giới, liền không được lại trở lại thế gian, nếu không sẽ nhận thiên phạt. Thiên Vũ nói ra, mà ngươi bây giờ đã xúc phạm thiên quy, ta lần này tới chính là đại biểu thiên đình đối ngươi hạ xuống thiên phạt. Nghe được cái này, Sở Chiêu Nam thở dài một hơi. Hắn các loại người rốt cuộc đã đến, Lục Phàm lập tức liền phải bị thiên phạt, hẳn là không để ý tới hắn. Hắn còn sống, Lục Phàm lại phải xê hết, mà lại là làm lấy người nhà, bằng hữu, thậm chí đất phong thần dân trước mặt bị thiên thần gớt cờ hết, được cho tàn khốc đến cực điểm. Nhưng hắn lại cảm thấy thông khoái, đại thù rốt cục đến báo. Các loại Lục Phàm vừa cờ hết, hắn lại đem Lục Phàm bằng hữu cùng người nhà đều giết chết, liền có thể yên tâm phi thăng tiên giới. Về phần Lục Phàm có thể hay không sống, hắn căn bản không cần cân nhắc, Lục Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ vì Lục Phàm đối mặt chính là thiên thần, dù là Lục Phàm thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy thiên thần đối kháng, thậm chí đều chưa hẳn dám đối kháng, sẽ chỉ ngoan ngoãn chờ cờ hết. Dù sao thiên thần quá mức cường đại, mà lại lạnh lùng vô tình, như Lục Phàm dám phản kháng, không những mình sẽ bỏ mình, còn có thể gây họa tới người nhà. A, thiên thần muốn hạ xuống thiên phạt, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Lục Phàm phải xê hết sao? Dưới đáy đám người lúc này mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn trên trời chư vị thiên thần, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù Lục Phàm trong lòng bọn họ là thần đồng dạng tồn tại, cần phải đối mặt chính là chân chính thần linh, Lục Phàm làm sao có thể là đối thủ? Nếu là Lục Phàm xê hết rồi, lại có ai có thể ngăn cản Sở Chiêu Nam? Chẳng lẽ trận này kiếp nạn liền không có cách nào ngăn trở? Bọn hắn nên làm cái gì? Lục Phàm, phu quân, phu thân, Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Vận, Lục Khuynh Thành, lúc này cũng đều có chút bận tâm. Mặc dù Lục Phàm trước đó nói qua, hắn chỉ cần dám trở về liền không sao. Nhưng hôm nay thiên thần liền muốn hạ xuống thiên phạt, Lục Phàm thật có thể ngăn trở sao? Nếu là ngăn không được, sẽ có hậu quả gì? Lục Phàm có thể hay không cờ hết? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Phàm lại cười cười, ánh mắt tại thê tử cùng trên mặt nữ nhi đảo qua, ta đáp ứng các ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Được. Diệp Thanh Vận cùng Lục Khuynh Thành yên lòng, lớn tiếng nói ra, chúng ta tin ngươi. Tới đi. Lục Phàm đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ, có cái gì thủ đoạn liền sử xuất tới đi, để cho ta nhìn xem thiên phạt đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi đừng muốn cuồng vọng. Thiên Vũ mắt lạnh nhìn Lục Phàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, liền ngay cả ta cũng không có nắm chắc thắng ngươi. Bất quá, thiên đình cũng không chỉ một mình ta. Dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không cách nào cùng thiên đình đối kháng. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan tiếp nhận thiên phạt, có lẽ còn có thể sống sót. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện, trong tay hắn đột nhiên nhiều một vật. Thoạt nhìn như là một chiếc đỉnh, nhưng lại không hoàn toàn là đỉnh. Không có hai lỗ thai, cũng không có ba chân. Cái bệ là bình. Toàn thân màu xanh, lại hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đây là luyện yêu hồ, chỉ cần ngươi có thể tại luyện yêu hồ bên trong chờ đủ 10 vạn năm, coi như chịu đựng qua thiên phạt. Hơi dừng lại, Thiên Vũ tiếp tục nói ra, tây thực lực của ngươi, có lẽ có thể sống đến ra ngày đó. A hai, luyện yêu hồ. Đây chính là thần khí a. Lục Phàm còn chưa lên tiếng, dưới đáy đã vang lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều nghe qua luyện yêu hồ truyền thuyết, biết luyện yêu hồ bên trong tự mang không gian, thậm chí có thể dung nạp thiên địa. Nhưng là, mặc kệ là người, vẫn là yêu, chỉ cần đi vào luyện yêu hồ bên trong, sẽ rất khó còn sống ra. Đừng nói 10 vạn năm, dù là có thể tại luyện yêu hồ bên trong chờ đủ 10 năm, cũng là kỳ tích. Lục Phàm hắn thật có thể sống sót sao? Chương 249, luyện yêu hồ, cho nữ nhi lễ gặp mặt. Thúc thủ chịu trói. Lục Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi khả năng không biết, ta người này rất bướng bỉnh, tình nguyện xê hết, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Như thế nói đến, ngươi thật muốn phản kháng. Thiên Vũ lạnh lùng nói ra, liền không sợ lâm vào vạn kiếp bất phục. Là ngươi bức ta. Lục Phàm than nhẹ một tiếng, ta cũng không muốn cùng thiên đình đối nghịch, là các ngươi thiên đình 5 lần 7 lượt cầm thiên quy đến trói buộc ta. Chuyện khác ta có lẽ sẽ làm sơ nhường nhịn, nhưng việc quan hệ người nhà của ta tính mạng, ta một bước cũng không nhường. Cái gì cầu thí thiên quy? Đây chẳng qua là các ngươi nhất gia chi ngôn, ta không nhận. Muốn cho ta tiến vào luyện yêu hồ, càng không khả năng. Trừ phi ngươi giết ta. Lục Phàm xông Thiên Vũ quát, bóp nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ đi. A hai, thật muốn cùng thiên thần động thủ. Lục Phàm hắn thật không tầm thường, ngay cả thiên thần còn không sợ. Mới vừa nói quá tốt rồi. Quả nhiên không hổ là chúng ta thủ hộ thần. Phần này khí phách không ai bằng. Dưới đây đám người lần nữa nghị luận lên tiếng, đối Lục Phàm khen không dứt miệng. Thụ Lục Phàm LAN hiếm, tựa hồ thiên thần cũng không có đáng sợ như vậy. Liền ngay cả Sở Chiêu Nam cũng không khỏi không bội phục, Lục Phàm có được hắn không có dũng khí, dám cùng thiên thần khiêu chiến. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Phàm không những dám, mà lại tựa hồ dự định cùng thiên thần độc thủ. Vậy cần như thế nào dũng khí? Phải biết, thiên thần phía sau là cường đại thiên đỉnh. càng là phương thế giới này kẻ thống trị.
Tốt. Thiên Vũ nhíu mày, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền để ngươi xem một chút thiên đình lực lượng chân chính.
Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, đi. Luyện yêu hồ từ trong tay hắn bay ra, hướng Lục Phàm chậm rãi thổi qua đi.
Đồng thời, luyện yêu hồ đang dần dần biến lớn.
Trong khoảnh khắc, đã trở nên còn lớn hơn núi, che khuất bầu trời.
Luyện yêu hồ đã mở ra, to lớn ấm miệng nhắm ngay Lục Phàm, cường đại hấp lực từ ấm truyền miệng ra.
Thiên Vũ miệng niệm chú ngữ, lập tức phát lên trận trận cường đại gió lốc.
Kia cuồng bạo hấp lực, tựa hồ muốn cả tòa đại ngu thành hút vào luyện yêu hồ bên trong.
Mặt đất người bị gió lốc gợi lên, có người thậm chí bị gió xoáy lên, tính cả bị nhấc lên nóc nhà, cây cối cùng cắt bay ra chạy, cùng một chỗ bay lên bầu trời.
Hướng luyện yêu hồ bay đi.
Ai?
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đồng thời vang lên.
Mọi người đều dọa đến sắc mặt kỳ biến, thần sắc sợ hãi.
Toàn bộ đại ngu thành đều lâm vào một trận kiếp nạn bên trong, như là tận thế tiến đến.
Cút.
Lục Phàm khẽ quát một tiếng, ánh đao màu đen chợt lóe lên.
Vô thanh vô tức,
nhưng toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh.
Gió lốc biến mất,
đại ngu thành liền khôi phục nguyên dạng.
Liền ngay cả những cái tia thân ở không trung người cùng vật, cũng đều một lần nữa trở về mặt đất, như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng.
Hả?
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh.
Vừa rồi kia là ánh đao lướt qua.
Đây là cái gì đạo pháp?
Vậy mà như thế lợi hại,
ngay cả thần khí đều có thể ngăn trở.
Lục Phàm hiện tại cũng mạnh như vậy,
khó trách dám cùng tiên thần khiêu chiến, chỉ bất quá hắn đến cùng là thực lực gì.
Mọi người căn bản không tưởng tượng ra được Lục Phàm thực lực, cũng không thể nào phán đoán, chỉ có thể ngơ ngác ngước nhìn bầu trời, nhìn về phía cái kia đạo không tính vĩ ngạn, lại làm cho người vô cùng yên tâm bóng lưng.
Lúc này, luyện yêu hồ vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ.
Theo nó dần dần hướng Lục Phàm bay gần, trở nên càng ngày càng nhỏ.
Đảo mắt công phu, đã biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Lục Phàm lòng bàn tay, dừng lại ở nơi đó, không lúc nhích.
Thiên Vũ sắc mặt kỳ biến, ngỡ ngàng.
Hắn cũng không còn cách nào bảo trì trước đó thong dong, liền ngay cả hắn nhất quán lạnh lùng đều biến mất không thấy,
thậm chí hơi có vẻ kinh hoàng,
bởi vì luyện yêu hồ cùng hắn đã mất đi liên hệ.
Nói cách khác, hắn tại luyện yêu hồ bên trong lưu lại thần thức đã bị Lục Phàm tùy tiện xóa đi.
Càng quan trọng hơn là, Lục Phàm vừa rồi một đao kia sớm đã siêu việt đao đạo, tiến vào một cái cảnh giới mới.
Lấy thực lực của hắn, thậm chí đều không thể ngăn trở Lục Phàm một đao.
Quá mạnh,
cương đại để tâm hắn sinh tuyệt vọng.
Coi như tăng thêm phía sau hắn những người kia, đều còn lâu mới là đối thủ của Lục Phàm.
Làm sao bây giờ?
Thiên Vũ còn là lần đầu tiên chỉ tiết thất thố, thậm chí có chút không biết làm sao.
Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày lại có người dám can đảm miệt thị Thiên Quy, hơn nữa còn dám cờ ướp đoạt hắn thần khí.
Đây là muốn tạo phản a?
Lục Phàm,
Thiên Vũ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, phẫn nộ quát: Ngươi thật to gan, cũng dám xê ướp đoạt thần khí của ta.
Ngươi liền thật không cố kỵ gì sao?
Khuynh Thành,
Lục Phàm không có phản ứng Thiên Vũ, mà là đem luyện yêu hồ ném cho nữ nhi. Kiện thần khí này là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt.
Đa tạ phụ thân.
Lục Khuynh Thành đem luyện yêu hồ tiếp trong tay, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay.
Đây chính là thần khí a,
mà lại vừa rồi luyện yêu hồ uy lực nàng đã nhìn thấy,
thậm chí có diệt thế chi uy.
Về sau nàng có luyện yêu hồ, đừng nói một cái nho nhỏ sở chiêu nam, coi như giống Thiên Vũ dạng này thiên thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản luyện yêu hồ công kích.
Ngươi nhanh luyện hóa đi.
Lục Phàm cười nói, có vi phụ tại cái này, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được ngươi.
Được.
Lục Khuynh Thành mừng khấp khởi gật đầu.
Đối với Lục Phàm tình cảnh nàng đã không chút nào lo lắng,
chỉ vì phụ thân vừa rồi chỗ cho thấy thực lực để nàng vô cùng an tâm.
Nàng mặc dù nhìn không ra phụ thân cảnh giới, nhưng cũng biết phụ thân rất mạnh, rất mạnh,
thậm chí so thiên thần còn mạnh hơn được nhiều.
Này sẽ là cảnh giới gì?
Chẳng lẽ là tiên đế?
Lục Khuynh Thành không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa luyện yêu hồ.
Còn có thủ đoạn gì nữa?
Lục Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ, ngươi cùng nhau xuất ra đi.
Ngươi miệt thị thiên đỉnh, không nhìn thiên quy, thậm chí dám xê ướp đoạt thiên đỉnh thần khí.
Thiên Vũ lạnh giọng nói ra, vô luận cái nào một đầu, đều đầy đủ ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục.
Ta cái này trở về bẩm báo thiên đế, về phần làm như thế nào tê dừng tê dị ngươi, tự nhiên do hắn đến quyết định.
Hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi.
Đi.
Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất không thấy.
Thiên Vũ đã không còn dám ở lại.
Dù sao hắn đã thấy nhận ra Lục Phàm thực lực, càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là Lục Phàm không sợ.
Liền ngay cả Thiên Đình đều không bị Lục Phàm để vào mắt, còn có cái gì là Lục Phàm không dám làm?
Dù là dê hết hắn, cũng chưa chắc không có khả năng.
Tốt.
Dưới đáy đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn.
Lục Phàm,
Lục Phàm,
Lục Phàm.
Đều nhịp thanh âm, vang vọng mây xanh.
Thật lâu đều không có tiêu tán.
Nghe vào Sở Chiêu Nam trong tai, lại cực kỳ chói tai.
Hắn lần nữa lâm vào tuyệt vọng, trong lòng kia một kia huyễn tưởng đã phá diệt.
Liền ngay cả thiên thần đều cứu không được hắn, còn có ai có thể cứu hắn?
Giờ này khắc này, hắn mới biết Lục Phàm thực lực đã cường đại đến ngay cả thiên đình đều kiêng kỵ tình trạng. Há lại hắn có thể chống đỡ?
Cho dù hắn hôm nay may mắn sống sót đến tiên giới, vẫn là sẽ đồng dạng xê hết tại Lục Phàm trong tay.
Lấy Lục Phàm thủ đoạn, thật muốn dê hết hắn, hắn có thể tránh được sao?
Tốt, hai ta ở giữa ân oán cũng nên chấm dứt.
Lục Phàm đưa mắt nhìn sang Sở Chiêu Nam, ta quá bận rộn tu luyện, không có thời gian thu thập ngươi, kết quả để ngươi sống lâu vài chục năm,
ngươi cũng nên thỏa mãn.
Lại không nghĩ, ngươi cũng dám trêu chọc ta người nhà,
ta ha có thể tha cho ngươi.
Xê hết đi.
Lời còn chưa dứt, ánh đao màu đen chợt lóe lên.
Bành.
Sở Chiêu Nam bị một đao chém vỡ.
Tốt.
Dưới đây tiếng hoan hô nổi lên một phía.
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cái kia đại ma đầu rốt cục cờ hết rồi,
mà lại là bị Lục Phàm tùy tiện chém giết.
Về sau không còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn.
Mặc dù có, cũng không thể nào là Lục Phàm đối thủ.
Phụ thân.
Lục Khuynh Thành đã luyện hóa luyện yêu hồ,
vui vẻ xông Lục Phàm thẳng phất tay. "Phu quân." Diệp Thanh Vận càng là trong lòng vui vẻ, trong mắt mang theo nhu tình, nhẹ giọng kêu gọi. Lục Phàm cười cười, từ không trung chậm rãi bay xuống xuống tới. Sau khi rơi xuống đất, hắn bước đi lên trước, đem thê tử cùng nữ nhi cùng nhau ôm vào trong ngực. Thấy cảnh này, Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân đều trong mắt rưng rưng. Đợi nhiều năm như vậy, các nàng cuối cùng đem Lục Phàm các loại trở về. "Đi, ta vào nhà nói chuyện." Lục Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử cùng nữ nhi, ôm lấy hai người tiến vào phòng khách. Diệp Vô Trần, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân cũng đều đi theo vào. Mấy người ngồi xuống, Lục Phàm nói đến hắn tại tiên giới trải qua. Nghe được đám người trợn mắt hốt hoồm, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều tưởng tượng không ra, Lục Phàm tại tiên giới trải qua. Càng không nghĩ tới, Lục Phàm vậy mà đã là tiên giới đệ nhất nhân. "Phụ thân, ngươi có thể quá lợi hại." Lục Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lục Phàm, không những ở nhân gian vô địch, dù là đến tiên giới, ngươi y nguyên vô địch. "Đúng vậy a, phu quân." Diệp Thanh Vận nói tiếp, "Chúng ta vẫn muốn đuổi kịp ngươi, đáng tiếc mãi mãi cũng đuổi không kịp." "Sẽ." Lục Phàm khích lệ nói, "Chờ các ngươi đến tiên giới, đồng dạng sẽ tiến bộ thần tốc. Thậm chí không cần đến tiên giới, tại này nhân gian cũng đồng dạng có thể làm được." Nói chuyện, hắn xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ, phân biệt đưa cho Diệp Thanh Vận cùng Lục Khuynh Thành, "Đây là cho ngươi hai. Diệp Vô Trần, còn có ngươi. Đường Sức Uyển, Tiểu Vân, hai ngươi. Trong này có tiên đan, các loại công pháp và võ kỹ, cùng tiên thạch, tiên khí, các loại phụ trợ tu luyện tiên bảo. Ta trước thay các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các loại các ngươi tấn thăng thiên tiên cảnh về sau, tái sử dụng những này tiên bảo. Đến lúc đó, ngươi muốn đi tiên giới, liền lựa chọn phi thăng. Nếu như không muốn đi tiên giới, lưu tại nhân gian cũng được, sẽ không chậm trễ các ngươi tu luyện. Nhưng mặc kệ ở đâu, đều không cần lo lắng." Nói đến đây, Lục Phàm nhìn về phía đám người, "Có ta ở đây, liền sẽ không để các ngươi nhận ủy khuất." "Được." Mấy người gật gật đầu, đem chữ vật giới chỉ thu vào. Trong lòng bọn họ tảng đá hoàn toàn rơi xuống, lấy Lục Phàm thực lực hôm nay cùng địa vị, đừng nói tại thế gian, coi như tại tiên giới, cũng có thể cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, mà lại hoàn toàn không cần lo lắng an toàn. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể nhận biết Lục Phàm là bọn hắn đời này may mắn nhất sự tình. "Phụ thân." Lục Khuynh Thành trong lòng vui vẻ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười, "Ngài lần này trở về, có thể đợi bao lâu? Chí ít cũng có thể ở lại mấy tháng a." Lục Phàm trước khi đến liền muốn tốt, trở về sau, hắn muốn bao nhiêu ở ít ngày, hảo hảo bồi bồi người nhà. Dù sao hắn thực lực hôm nay đã chỉ trệ không tiến, cần có chỉ là cảm ngộ thiên đạo, ở đâu tu luyện đều như thế. Mà lại, cho dù trở lại Đại Ngu Thành, hắn y nguyên có thể tiến vào Linh Lung Tháp, cảm ngộ thiên đạo. Về phần hắn tại tiên giới cửu nhân, vạn cổ tiên đế, lúc nào trở về thu thập đều được. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể dễ giết đối phương. Dù là có thiên đình ngăn cản, hắn cũng sẽ không lưu thủ. "Thật." Lục Khuynh Thành mừng rỡ, "Quá tốt rồi." "Đúng rồi, phụ thân." Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói ra, "Về bá bá Lâm trước khi phi thăng, tìm được Sở Chiêu Nam ẩn thân hòn đảo kia. Bây giờ Sở Chiêu Nam mặc dù xê hết rồi, nhưng này chút dư nghiệt vẫn còn ở đó. Bọn hắn đều tu luyện ma công, nếu là giữ lại bọn hắn, về sau không biết sẽ xuất hiện nhiều ít cái Sở Chiêu Nam. Cho nên, bọn hắn tuyệt không thể lưu." Nói đến đây, Lục Khuynh Thành nhìn về phía Lục Phàm, "Phụ thân, ta muốn đi diệt bọn hắn." "Tốt." Lục Phàm không cần cân nhắc, "Ngươi có luyện yêu hồ nơi tay, bọn hắn coi như người lại nhiều, cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Vậy ta đây liền đi." Lục Khuynh Thành đã đợi đã không kịp. "Ngươi đứa nhỏ này." Diệp Thanh Vận nhắc nhở, "Phụ thân ngươi vừa trở về, ngươi liền không thể cùng ngươi phụ thân nói chuyện. Phụ thân ta muốn đợi mấy tháng đây, lại không kém cái này một tuổi." Lục Khuynh Thành xông Lục Phàm cười nói, "Đúng không? Phụ thân, ngươi đi đi." Lục Phàm cười cười, "Ta sẽ nhìn xem ngươi. Đa tạ phụ thân thông cảm." Lục Khuynh Thành rất là mừng rỡ, đứng dậy nói ra, "Vậy ta đi." "Ta đưa ngươi đi." Diệp Vô Trần có chút không yên lòng, "Cũng đi theo thần đến, ta đi cùng nhìn xem. Còn có ta." "Ta cũng đi." Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân cũng ngồi không yên, đồng thời đứng dậy. "Được, các ngươi cùng đi chứ." Lục Phàm không có ngăn cản. Đã hắn đã trở về, nơi này hết thảy tự nhiên có hắn trưởng khống. Mặc kệ nữ nhi ở đâu, hắn đều có thể cam đoan nữ nhi an toàn. Thậm chí hắn tại tiên giới cũng có thể làm được. Chỉ bất quá, hắn muốn theo người nhà đợi cùng một chỗ, mới lựa chọn trở về. "Được." Lục Khuynh Thành đáp ứng một tiếng, người đã biến mất không thấy gì nữa, thanh âm từ đằng xa truyền đến, "Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Quân chúa, chờ chúng ta một chút." Đường Sước Uyển cùng Kiều Vân cùng một chỗ đuổi theo. "Ta cũng đi." Diệp Vô Trần cùng hai người lên tiếng chào hỏi, cực nhanh rời đi. Bọn hắn đều đi cũng tốt. Lục Phàm đưa tay nắm chặt Diệp Thanh Vận tay, "Vừa vặn cho ta một chỗ thời gian." "Ừm." Diệp Thanh Vận gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên. Sau một lát, Lục Khuynh Thành đã bay đến một hòn đảo trên không, nhìn xuống phía dưới. Diệp Vô Trần, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân, ba người sau đó chạy đến, đứng sau lưng Lục Khuynh Thành. "Xiu xiu xiu." Theo tiếng xe gió lên, mấy tên người áo đen từ ở trên đảo bay lên, đi vào Lục Khuynh Thành trước người, trên mặt nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ nàng. "Lục Khuynh Thành, ngươi còn chưa có chết. Ngươi tới chính là Sở Gia Hành, Sở Cừu, Sở Hận, còn có mấy người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là Sở Chiêu Nam chất tử. Ta làm sao có thể cờ hết?" Lục Khuynh Thành cười lạnh nói, "Đáng cờ hết chính là bọn ngươi. Ta thúc phụ đâu?" Sở Dạ Hành đột nhiên có dự cảm không tốt, rốt cuộc không có ngày xưa thong dong, thần sắc hơi có vẻ bối rối. "Hắn chết." Lục Khuynh Thành hận hận nói ra, "Cái loại người này đã sớm đáng xê hết, có thể để cho hắn sống tới ngày nay, cũng coi là vận mệnh của hắn." "Ngươi nói cái gì?" Sở Dạ Hành kinh hãi, "Bằng vào ta thúc phụ thực lực, thật có thể sẽ xê hết?" "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." Sở Cừu cùng Sở Hận càng là không thể tin được, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ Lục Khuynh Thành không có lời nói dối. "Bằng không, thúc phụ làm sao không có trở về?" Tới ngược lại là Lục Khuynh Thành. đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 250, luyện yêu hồ uy lực, hủy thiên diệt địa. Có tin hay không là tùy các ngươi. Lục Khuynh Thành lạnh giọng nói ra, không chỉ là Sở Chiêu Nam, các ngươi cũng giống vậy muốn xê hết. Ta không tin. Sở Dạ Hành vẫn trong lòng còn có huyễn tưởng, hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút, ta thúc phụ là thế nào xê hết?
Đương nhiên là bị phụ thân ta dê hết xê hết.
Lục Khuynh Thành nhắc lên phụ thân, khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, chỉ bằng Sở Chiêu Nam điểm này thực lực, làm sao có thể là phụ thân ta đối thủ?
Phụ thân ngươi.
Sở Dạ Hành trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, Lục Phàm,
hắn trở về rồi.
Đương nhiên. Lục Khuynh Thành cười nói, phụ thân ta làm sao có thể nhìn xem con gái nàng lâm vào nguy hiểm mà không quan tâm? Hắn đương nhiên muốn tới bảo hộ ta. Nhìn thấy Lục Khuynh Thành trên mặt thần sắc, Sở Dạ Hành không khỏi lại tin mấy phần. Hắn tâm trầm xuống, nếu như Lục Khuynh Thành nói là sự thật, liền không chỉ là Sở Chiêu Nam cờ hết đơn giản như vậy, có khả năng bọn hắn những người này đều phải chết.
Đi mau.
Sở Dạ Hành quát lớn, các ngươi đi thông chi tộc nhân, để bọn hắn nhanh lên rời đi nơi này, càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục muốn trở về.
Được.
Sở Cừu bọn người thần sắc bối rối, đáp ứng một tiếng, liền muốn hướng mặt đất bay thấp.
Ai cũng đừng nghĩ đi.
Lục Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, đi. Luyện yêu hồ trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, to lớn ấm miệng hướng về phía Sở Dạ Hành bọn người mở ra, cuồn bạo hấp lực, để mấy người dừng ở liều không bên trong. Sau một khắc, bọn hắn bay ngược trở về, chậm rãi hướng luyện yêu hồ di động. Bọn hắn liều xê hết dây rùa, không những không thể thoát khỏi kia cố hấp lực, ngược lại để cho mình lấy tốc độ nhanh hơn, bay về phía luyện yêu hồ.
A!
Mấy người lớn tiếng kêu, khàn cả giọng, thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng. Đây là cái gì phẩm giai linh khí? Chẳng lẽ là tiên khí? Vẫn là thần khí? Bọn hắn giờ phút này đã tin tưởng, Lục Khuynh Thành lời mới vừa nói là thật, Lục Phàm trở về.
Sở Chiêu Nam xê hết rồi.
Bằng không, Lục Khuynh Thành không có khả năng xuất hiện ở đây, lại càng không có cường đại như thế tiên khí. Cái này tiên khí khẳng định là tiên giới chỉ vật.
Xong.
Không chỉ đám bọn hắn muốn cờ hết, liền ngay cả tộc nhân của bọn hắn, sợ rằng cũng phải lâm vào vạn kiếp bất phục.
Hối hận a,
thật không nên đi trêu chọc Lục Khuynh Thành. Bọn hắn đang nghĩ ngợi, đã bị hút vào luyện yêu hồ bên trong. Luyện yêu hồ vẫn còn tiếp tục biến lớn, hấp lực càng ngày càng mạnh, to lớn ấm miệng nhắm ngay phía dưới hòn đảo, tựa hồ muốn tỏa hòn đảo này một ngụm nuốt mất.
Hội.
Cuồng phong nổi lên bốn phía. Vô số người bị gió xoáy lên, hướng lên bầu trời bay đi.
A.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đồng thời vang lên, mỗi người đều thần sắc khủng hoảng, mang trên mặt tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Vô Trần, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân, ba người không có xuất thủ, mà là trên mặt rung động nhìn xem đây hết thảy. Dù là không phải lần đầu tiên trải qua, bọn hắn ý nguyên lòng mang kính sợ.
Quá mạnh.
Đây chính là thần khí uy lực, mà lại vẹn vẹn thả ra một bộ phận. Nếu quả như thật phóng xuất ra nó tất cả uy lực, đừng nói một tòa nho nhỏ hòn đảo, coi như toàn bộ đại chu cũng sẽ nhẹ nhõm bị nó thôn phệ. Không biết qua bao lâu, gió rốt cục cũng đã ngừng. Phản phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Luyện yêu hồ một lần nữa trở lại Lục Khuynh Thành trong tay, trở nên cực kỳ xinh xắn.
Tốt.
Lục Khuynh Thành đem luyện yêu hồ thu vào, thần sắc có chút nhẹ nhõm, có nó đều không cần chúng ta động thủ.
Đi thôi, chúng ta cần phải trở về.
Diệp Vô Trần lúc này cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Hai họa ngầm rốt cục giải quyết, đặt ở hắn tâm khẩu tảng đá lớn, cũng đợi đi. Về sau mặc kệ là đại chu, vẫn là thế gian, không còn có người có thể uy hát tiếp được Lục Khuynh Thành. Mà hắn cũng không cần lại vì đại ngu thành lo lắng.
Ừm.
Lục Khuynh Thành gật gật đầu, xong Diệp Vô Trần cười nói, "Cứu cứu, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí bọn hắn?"
"Chính ngươi quyết định."
Diệp Vô Trần nói ra, "Phụ thân ngươi đã đem luyện yêu hồ cho ngươi, chính là để chính ngươi quyết định, ngươi đã lớn lên, dựa theo ý nghĩ của mình làm liền tốt."
"Được, vậy ta mới hảo hảo ngẫm lại."
Lục Khuynh Thành không còn lưu lại, hướng Đại Ngu Thành phương hướng bay đi, "Chúng ta đi thôi."
Mấy người rất mau trở lại đến Đại Ngu Thành.
"Phụ thân."
Lục Khuynh Thành tiến vào phòng khách, chỉ gặp phụ mẫu đang uống trà nói chuyện phiếm, nàng thật nhanh đi vào Lục Phàm bên người, dựa phụ thân ngồi xuống, cười nói, "Ta đều giải quyết."
"Hảo hài tử."
Lục Phàm vuốt vuốt nữ nhi đầu, trong mắt mang theo cương triều.
Diệp Vô Trần ba người cũng tiến vào phòng khách, phân biệt ngồi xuống. Bọn hắn đều không nói chuyện, lăng lặng nhìn một màn này, cảm thụ được kia phần ôn nhu.
Thật là náo nhiệt a.
Đột nhiên lúc nào tới thanh âm phá võ bình tĩnh, Liễu Mi chống rông xuất hiện, cười mỉm nhìn xem đám người.
"Mi gì?"
Lục Khuynh Thành nhảy cả tương đi vào Liễu Mi bên người, giắt tay của nàng, đến bên này ngồi.
"Được."
Liễu Mi gật gật đầu, cùng Lục Khuynh Thành cùng một chỗ, đi hướng Lục Phàm. Nàng đưa mắt nhìn sang Lục Phàm, vừa lúc Lục Phàm cũng đang nhìn hắn. Cách xa nhau vài chục năm, ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa, nhưng không có một tia cảm giác xa lạ, tựa như hai người chưa từng có phân biệt qua.
"Nhanh ngồi xuống đi, thất thần làm gì?"
Lục Phàm cười nói, "Nơi này đều là người một nhà, ngươi cũng đừng khách khí."
"Làm sao lại như vậy?"
Liễu Mi cười ngồi xuống, trong lòng ấm áp.
Lục Phàm một chút cũng không thay đổi, vẫn là như cũ,
vẫn là cái kia hăng hái thiếu niên.
"Mi Di, ta báo cáo ngươi một tin tức tốt."
Lục Khuynh Thành cười nói, "Sở Chiêu Nam xê hết rồi, bị phụ thân ta tự tay chém dê hết.
Đây thật là một tin tức tốt."
Liễu Mi kỳ thật đã biết, vẫn là giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dáng.
"Còn có đây này."
Lục Khuynh Thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luyện yêu hồ đã xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, đây là luyện yêu hồ, sở quốc hoàng tộc tất cả dương nghiệt đã toàn bộ bị ta thu vào luyện yêu hồ.
"Luyện yêu hồ?"
Liễu Mi rất là kinh ngạc, "Không phải là thần khí?"
"Không sai."
Lục Khuynh Thành gật gật đầu, "Cái này vốn là thiên thần thần vật, bị phụ thân xê đốt tới cho ta."
"Thiên thần?"
Liễu Mi chỉ biết là Sở Chiêu Nam cờ hết rồi, lại không nghĩ rằng còn có thiên thần liên lụy ở bên trong.
"Ngươi mau cùng ta nói một chút, chuyện gì xảy ra?"
"Được."
Lục Khuynh Thành nhớ tới chuyện lúc trước, còn có chút hưng phấn.
Nàng thêm mắm thêm muối nói cho Liễu Mi nghe.
Nguyên lai là dạng này.
Liễu Mi rung động trong lòng không thôi, nàng thế mới biết, Lục Phàm thực lực đã đạt tới tiên giới cao cấp nhất. Thế nhưng là, nàng còn có chút lo lắng, Thiên Đình sao chịu từ bỏ ý đồ?
Không có chuyện gì.
Lục Khuynh Thành cười nói, ta tin tưởng ta phụ thân.
Thật có thế.
Liễu Mi đưa mắt nhìn sang Lục Phàm, đây chính là Thiên Đình a.
Yên tâm đi.
Lục Phàm cười cười, ta đã dám ra tay, tự nhiên có ta nắm chắc.
Được.
Liễu Mi thoáng yên tâm. Đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Lục Phàm, cút ra đây.
Ừm hai.
Lòng của mọi người trầm xuống, hỏng. Thiên Đình nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Lần này hẳn là có chuẩn bị mà đến a.
Lục Phàm thật có thể ngăn trở sao?
Mặc dù bọn hắn rất tin tưởng Lục Phàm, nhưng bọn hắn đối mặt, dù sao cũng là cường đại Thiên Đình. Trong lòng xác thực không chắc. Bọn hắn gần như đồng thời đưa mắt nhìn sang Lục Phàm, mang theo một chút nghi vấn.
Không cần lo lắng, giao cho ta.
Lục Phàm lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Hắn đi vào Đại Ngu Thành trên không, chỉ mỗi ngày lên cao đẳng lấy màu tím mây mù. Mấy trăm tên người mặc áo giáp thiên thần, tại trong mây mù như ẩn như hiện.
Thực lực kém nhất cũng là tiên đế cảnh.
Chuẩn thánh cường giả, càng là nhiều đến mấy chục người. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng, đem Lục Phàm bao bọc vây quanh.
Lục Khuynh Thành bọn người từ trong nhà ra, thấy cảnh này, đều cảm nhận được sợ hãi.
Dù là cách thật xa, bọn hắn cũng cảm nhận được những này thiên thần thực lực, cường đại để bọn hắn tâm thần run rẩy bất an. Coi như bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được người ta một cây đầu ngón út.
Trên lệch quá xa.
Tại thiên thần trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà Lục Phàm lại muốn đối mặt nhiều như vậy thiên thần, áp lực có thể nghĩ.
Đáng tiếc, bọn hắn giúp không được gì, chỉ có thể nhìn Lục Phàm một người một mình phân chiến.
Thậm chí Lục Phàm còn muốn phân tâm bảo vệ bọn hắn.
Không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay vậy mà thành Lục Phàm vương hữu.
Giờ phút này trong lòng bọn họ đã là lo lắng, lại là bất đắc dĩ, còn có chút ít tự trách.
Lục Phàm,
Thiên Vũ lần nữa khôi phục trước đó lạnh lùng cùng ngạo mạn, ngươi có biết tội của ngươi không?
Ngươi tại sao lại tới?
Lục Phàm lườm Thiên Vũ một chút, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi.
Giết ta lại như thế nào?
Thiên Vũ cười lạnh nói, ngươi còn không phải như vậy muốn xê hết.
Thật sao?
Lục Phàm lạnh xuống mặt, ngươi là tới giết ta?
Không sai.
Thiên Vũ gật gật đầu, ngươi miệt thị Thiên Đình, nhiều lần phạm thiên quy, đã sớm đáng cờ hết, ta phụng Thiên Đế chỉ mệnh, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi.
Thật đúng là không dứt.
Lục Phàm lạnh giọng nói ra, đã ngươi muốn gờ giết ta, một hồi ta cũng sẽ không lưu thủ.
Ngươi cho rằng, ngươi lĩnh ngộ đao đạo, liền vô địch?
Thiên Vũ khinh thường nói thật cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm đây.
Bảy trận.
Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, bắt lấy hắn.
Phải.
Đám người cùng kêu lên xác nhận.
Sau một khắc, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Lục Phàm đỉnh đầu bao phủ xuống, còn mang theo từng cơn đớn lạnh.
Ngay sau đó, vô tận băng vụ hướng Lục Phàm vào tới, trong nháy mắt biến thành từng tòa băng sơn, đem Lục Phàm bốn phía toàn bộ đóng băng. Cả mảnh trời không hoàn toàn bị đóng băng lại, hơi lạnh thấu xương, dù là tại mặt đất cũng có thể cảm giác được rõ ràng.
Đầy trời bông tuyết bắt đầu phiêu tán,
bay lả tả, phô thiên cái địa.
Bạch,
ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên, như là một đạo tia chớp màu đen ở trên trời xẹt qua. Sau một khắc, thiên vong biến mất, kia từng tòa băng sơn cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả bông tuyết cũng biến thành vô tung vô ảnh,
phảng phất chưa hề xuất hiện qua.
Mà Lục Phàm từ đầu tới đuôi đều không động tới, hắn đã không có xuất đao, cũng không thu đao.
Giờ phút này hắn chính là một cây đao, chỉ cần hướng kia vừa đứng, đao ý ở khắp mọi nơi.
Giang giác.
Theo kim quang hiện lên, từng đạo tử kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng Lục Phàm đỉnh đầu đánh rót.
Đây mới thực là thiên lôi, mà lại là uy lực lớn nhất thiên lôi.
Là từ vô số đạo thiểm điện ngưng tụ mà thành, có thể hủy thiên diệt địa.
Đừng nói đánh vào trên thân người, coi như Đại Ngu Thành cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy.
Trong thành tất cả mọi người cùng vật sẽ toàn bộ hóa thành cho tàn.
Lục Phàm lại động đều không nhúc nhích, mặc cho thiên lôi rơi xuống.
Vành.
Thiên lôi từ đỉnh đầu hắn hung hăng xuyên vào.
Từng đạo hào quang màu tử kim ở trên người hắn lấp lánh, đem hắn biến thành một cái tử kim sắc người.
Nhìn dị thường quỷ dị.
Giang giác.
Vô số thiểm điện liên tiếp rơi xuống, bổ vào Lục Phàm đỉnh đầu.
Hắn lại không nhúc nhích tí nào, trên mặt biểu lộ không những không có lộ ra thống khổ, thậm chí có chút hưởng thụ.
Không sai, hắn đúng là hưởng thụ.
Hắn phát hiện, những này thiên lôi vậy mà có thể rèn luyện hắn nhục thân.
Mà lại, hắn còn có thể hấp thu thiên lôi bên trong lực lượng.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ hắn nhục thân còn chưa tới hạn mức cao nhất,
còn có thể tăng lên?
Ngoài ý muốn phát hiện, để Lục Phàm có chút kinh hỉ.
Phụ thân.
Lục Khuynh Thành cách rất xa, thấy không rõ Lục Phàm trên mặt biểu lộ, cho là hắn tại chịu khổ, khó tránh khỏi có chút bận tâm.
Không có chuyện gì.
Diệp Thanh Vận cũng rất lo lắng, lại cầm tay của nữ nhi an ủi, chúng ta phải tin tưởng hắn.
Ừm.
Lục Khuynh Thành cảm nhận được mẫu thân mang cho nàng lực lượng.
Giang giác.
Giang giác.
Giang giác.
Thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh phía Lục Phàm,
phảng phất vô cùng vô tận.
Trên người hắn một hồi nổi lên tử quang, một hồi nổi lên kim quang,
có đôi khi màu tím cùng màu vàng kim cùng lúc lấp lánh.
A.
Thiên Vũ phát hiện không thích hợp, biến sắc.
Hắn thật cầm Lục Phàm không có biện pháp nào.
Thần khí vô dụng, tiên trận vô dụng, liền ngay cả uy lực lớn nhất thiên lôi đều vô dụng.
Cái này Lục Phàm bây giờ đến cùng thực lực gì?
Chuẩn thánh cảnh đại viên mãn,
chẳng lẽ không phải để Vĩnh Hằng Tiên Đế tự mình xuất thủ?
Không được,
hắn còn có thủ đoạn không có xuất ra.
Thiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều một mặt lệnh kỳ.
Hắn nhẹ nhàng huy động lệnh kỳ, tử kim sắc lôi điện biến mất, thay vào đó là lửa cháy ngập trời.
Thiên hỏa,
thật sự lửa uy lực càng lớn,
có thể đốt cháy hết thảy.
Vâng.
Vô tận ngọn lửa trong nháy mắt đem Lục Phàm vây quanh, từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới,
phảng phất đem hắn đặt mình vào tại mặt trời bên trong nướng.
Tiêu cực nóng nhiệt độ, tựa hồ có thể đem hắn trong nháy mắt hòa tan.
Nhưng Lục Phàm y nguyên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái.
Hắn ngạc nhiên phát hiện, những này thiên hỏa cũng có thể rèn luyện thân thể của hắn.
mà lại hắn y nguyên có thể từ đó hấp thu lực lượng, cái này cho hắn cung cấp một cái mới tu luyện mạch suy nghĩ. Thiên lôi, thiên hỏa, còn có cái gì? Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp đi tìm có thiên lôi cùng thiên hỏa địa phương rèn luyện thân thể của mình. Vâng, thiên hỏa đang kéo dài thiêu đốt, Lục Phàm lại lông tóc không tổn hao gì, liền liền thân bên trên quần áo đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồi lâu sau, lửa cháy ngập trời biến mất, tùy theo mà đến là hơn vạn thanh phi kiếm, lít nha lít nhít che khuất bầu trời, mang theo vô tận uy thế hướng Lục Phàm bay tới, mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ. Lục Phàm lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, ánh đao màu đen xuất hiện lần nữa, lóa mắt vô cùng, đem trọn vùng trời đều chiếu thành màu đen. Sau một khắc, kia hơn vạn thanh phi kiếm tất cả đều hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vũ cùng các vị thiên thần đều thấy choáng, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy đối thủ, tất cả chiêu thức đều đã dùng hết, nhưng không có tạo thành bất cứ uy hiếp tiếp gì. Sau đó nên làm cái gì? Bọn hắn cũng bị mất chủ ý, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ. Thiên Vũ lúc này cũng có chút không biết làm sao, mặc dù hắn còn có thủ đoạn không có sử xuất, nhưng cũng biết, cho dù sử xuất cũng không có tác dụng gì. Ý gì anh Nguyên không làm gì được Lục Phàm, chỉ vì Lục Phàm thực lực quá mạnh, không chỉ lĩnh ngộ thiên đạo, liền ngay cả nhục thân cũng cực kỳ cứng hãn. Thiên lôi, thiên hỏa, phi kiếm, hết thảy vô dụng, thần khí cũng vô dụng, còn có thể làm sao đối phó Lục Phàm? Chẳng lẽ còn muốn bỏ dở nửa chừng, xám xịt rời đi? Hắn đang nghĩ ngợi, Lục Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, đã các ngươi ký cùng, vậy liền tới phía ta. Lời còn chưa dứt, đao quang lần nữa sáng lên. Chương 251, chém giết vào cổ, nhục thân thành thánh. Đại kết cục. Vô tận đao quang trong nháy mắt đem mấy trăm vị thiên thần bao phủ. Dừng tay. Đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn, từ trên trời vang lên. Ngay sau đó, vạn trượng kim quang từ tầng mây bên trong lộ ra. Cùng đầy trời đao quang gặp nhau, phát ra trận trận nổ vang. Như là liên miên không dứt tiếng sấm, vang vọng giữa thiên địa. Vâng. Theo một tê tiếng nổ vang rung trời, vạn trượng kim quang cùng đầy trời đao quang đồng thời biến mất. Tiếng sấm ầm ầm cũng ngừng lại. Thiên địa trở nên yên tĩnh im mắng, phản phất hết thảy đều quay về bình tĩnh. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh chống rông xuất hiện, đứng tại Lục Phàm trước mặt. Gặp qua vĩnh hằng thiên đế, bao quát thiên vũ ở bên trong tất cả thiên thần cùng một chỗ hướng người này không mình hành lễ. Ừm. Người tới khẽ gật đầu. Hắn chính là thiên đỉnh chúa tế, cũng là phương thế giới này trên danh nghĩa chúa tế, vĩnh hằng thiên đế. Lục Phàm. Vĩnh hằng đưa mắt nhìn sang Lục Phàm, quan sát tỉ mỉ hắn, trầm mặc một lát, chợt quát một tiếng, ngươi thật to gan. Lục Phàm cũng đang đánh giá đối phương, có chút ngoài ý muốn, nguyên lai vị này vĩnh hằng thiên đế cũng là chuẩn thánh cảnh đại viên mãn. Khó trách vừa rồi có thể đỡ cái kia một đao. Quả nhiên không hổ là thiên đế, thực lực xác thực rất mạnh. Bất quá, mặc dù cùng là chuẩn thánh đại viên mãn, Lục Phàm cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Coi như tăng thêm cái này vài thiên thần, hắn ý nguyên không sợ hãi. Ngươi cũng là tới dê hết ta. Lục Phàm lạnh giọng nói ra, vậy thì tới đi. Ta hiện tại lại không muốn dê hết ngươi. Vĩnh Hằng đột nhiên cười, mặc dù ngươi nhiều lần phạm thiên quy, nhưng ta nguyện ý vì ngươi phá lệ. Ồ. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hơi tưởng tượng liền hiểu, đối phương là không có nắm chắc dê hết hắn, thậm chí không có nắm chắc thắng nổi hắn. Dù sao hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực, đã không kém gì Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng như cứng rắn muốn dê hết hắn, khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, còn chưa hắn có thể làm được. Chẳng bằng tiến hắn một cái thuận dòng nhân tình. Người khác sẽ không coi là Vĩnh Hằng sợ hắn, sẽ còn tán thưởng Vĩnh Hằng rộng lượng, có dung người khí độ. À. Dưới đáy Lục Huynh Thành bọn người, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phàm vậy mà có thể để cho thiên đế vì đó phá lệ. Treo lấy tâm rốt cục buông xuống. Quy củ đều là người định, ngươi phạm sự tình, nguyên bản cũng không phải là cái đại sự gì. Vĩnh Hằng cười nói, huống chi, ngươi có phần này tư cách, để cho ta phá lệ, thậm chí ta còn có thể mời ngươi gia nhập thiên đình, trở thành gần với ta trí cao thiên thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được cái này, Lục Huynh Thành bọn người càng là yên tâm, đồng thời trong lòng vui vẻ. Nếu là Lục Phàm có thể gia nhập thiên đình, làm thiên đế phía dưới đệ nhất nhân, cơ hồ tương đương với phương thế giới này chỗ tể, bọn hắn cũng sẽ đi theo được nhờ, chẳng những có được các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí tương lai cũng có cơ hội tiến vào thiên đình. Thứ nay về sau, không còn có người dám trêu chọc bọn hắn. Nghĩ đến cái này, bọn hắn một mặt mong đợi nhìn về phía Lục Phàm. Đa tạ hảo ý của ngươi. Lục Phàm lại lắc đầu, ta vô ý là bất luận kẻ nào hiệu lực, dù là ngươi là thiên đế. A. Diệp Thanh Vận bọn người lần nữa ngây ngẩn cả người. Vậy mà cự tuyệt. Vì cái gì? Chỉ là bởi vì Lục Phàm không muốn vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Vẫn là có khác nguyên nhân. Được thôi, người có chí riêng, ta cũng không tốt cưỡng cầu. Vĩnh Hằng nhưng không có ngoài ý muốn, cười nói, bất quá, thiên đình cửa chính vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, ngươi về sau nếu là cải biến chủ ý, có thể tùy thời đi thiên đình tìm ta, ta chờ ngươi. Được. Đối phương đã đều nói đến phân thượng này, Lục Phàm cũng không tốt nói thêm cái gì, gật gật đầu, ta hiểu rồi. Được rồi, về sau ta cũng không muốn cầm thiên quy ước thúc ngươi. Vĩnh Hằng nói ra, đã ngươi thích tại thế gian đợi, vậy liền đợi đi, ta đi. Nói xong, hắn xông sau lưng thiên thần phất phất tay, đều rút lui đi. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, sau một khắc liền biến mất không thấy. Vĩnh Hằng càng là đã sớm mất tung ảnh. Phụ thân. Lục Huynh Thành tại dưới đáy hưng phấn hướng Lục Phàm gắt. Tiểu nha đầu này. Lục Phàm rất thích nữ nhi hoạt bát kình, mặt mỉm cười đi vào nữ nhi trước mặt, vuốt vuốt đầu của nàng, lần này ngươi yên tâm a. Ừm. Lục Huynh Thành một mặt sùng bái nhìn xem Lục Phàm, phụ thân, ngươi có thể quá lợi hại. Liền ngay cả thiên đế đều vì ngươi túi lầu đây. Hắn chỉ là không muốn cùng ta vạch mặt mà thôi. Lục Phàm lắc đầu, bằng không, liền khó mà thu chàng. Đó cũng là ngươi lợi hại, hắn là không có nắm chắc thắng nổi ngươi, mới không thể không thay đổi chủ ý. Lục Huynh Thành cười hỏi, phụ thân, ngươi thật lĩnh ngộ đạo đạo. Không sai. Tục Phàm rất thản nhiên thừa nhận. Khó trách a. Lục Khuynh Thành bình thường trở lại, lĩnh ngộ đao đạo, biểu thị đao pháp đã luyện đến cực hạn, thậm chí phụ thân đã là đao đạo bản thân. Đi thôi, ta vào nhà nói chuyện. Liêu Mi đề nghị, Lục Phàm thật vất vả trở về, chúng ta cần phải hào hào chúc mừng một chút.
Đúng.
Chúng ta rất lâu đều không có ở một khối uống rượu. Hôm nay muốn uống thống khoái. Đám người vui vẻ đồng ý. Sau khi vào nhà, đi vào thiện đường, thịt rượu sớm đã mang lên bàn. Uống cái này. Lục Phàm xuất ra hai ấm tiên tửu, phóng tới trên mặt bàn. Ta đến rót rượu. Đường Sước Uyển cùng Tiểu Vân cầm bầu rượu lên, cho mấy người đều rót đầy. Tới đi. Diệp Vô Trần dẫn đầu nâng chén, chúng ta một khối kính Lục Phàm một chén.
Tốt, cạn ly.
Cạn ly. Mấy người vừa ăn vừa uống, vừa cười nói. Nhìn xem mọi người trong nhà khuôn mặt tươi cười, Lục Phàm cực kỳ vui vẻ. Vẫn là về nhà tốt. Lục Phàm trở về tin tức rất nhanh truyền khắp đại chu, lại truyền hướng xung quanh vài quốc gia, tiếp tục hướng tu tiên giới quyết tán. Cùng lúc đó, hắn một thân một mình chiến thắng mấy trăm tên thiên thần tin tức cũng bị thế nhân truyền tụng, liền ngay cả thiên đế cũng phải vì hắn túi đầu. Tin tức vừa truyền ra, lập tức anh động toàn bộ phàm giới, cơ hồ người người đều đang nghị luận Lục Phàm, kinh ngạc hắn trưởng thành cùng thực lực hôm nay. Nhất là Lục Phàm trước đó người quen nhóm, lần nữa nghe được tin tức của hắn, đều cảm thấy phấn chấn cùng vui vẻ. Bọn hắn nhao nhao chạy tới Đại Ngu Thành, tiến đến cùng Lục Phàm gặp mặt. Trong lúc nhất thời, Đại Ngu Thành phi thường náo nhiệt. Các quốc gia vương công quý tộc, môn phái thế gia, tướng quân nguyên soái, thậm chí hoàng đế đều tự mình đến đây bái kiến Lục Phàm. Còn có tu tiên giới đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cường giả, cũng đều nhao nhao đến đây. Liên tiếp kéo dài mấy tháng, Đại Ngu Thành mới dần dần an tĩnh lại. Ngày này, Lục Phàm cáo biệt thân hữu nhóm, lần nữa trở lại tiên giới. Có chút tân đoán, đến nên giải quyết thời điểm. Vừa vặn, hắn còn muốn tại tiên giới tìm kiếm thiên lôi cùng thiên hỏa, dùng cái này đến cường hóa chính mình nhục thân.
Hội.
Lục Phàm trong nháy mắt đi vào Vạn Cổ Tiên Đô trên không, nhìn xem dưới chân hắn tiên phủ. Vạn Cổ Tiên Đế liền ở lại đây. Năm đó là thiên đình ra mặt, mới khiến cho vạn cổ lại sống. Thêm 10 năm. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại lưu tình. Dù là thiên đế ra mặt, hắn cũng không có khả năng buông tha vạn cổ. Vì thế hắn không tiếp cùng thiên đình khai chiến.
Giết.
Lục Phàm sát tâm đã lên. Vạn cổ. Cút ra đây cho ta. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn thành. Toàn bộ tiên đô đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai to gan như vậy? Dám gọi thẳng vạn cổ tiên đế danh tự. Mà lại thái độ như thế không hữu hảo. Là muốn xê hết sao? Mọi người nhao nhao đi ra đầu đường. Nhìn về phía bầu trời, là Lục Phàm Tiên Đế. Có người nhận ra Lục Phàm, lên tiếng kinh hô. Nguyên lai là Lục Phàm Tiên Đế, khó trách a. Nghe được Lục Phàm danh tự, mọi người đều bình thường trở lại. Bọn họ cũng đều biết, tại 10 năm trước, Lục Phàm cùng Vạn Cổ ở giữa ân oán. Trong lòng cũng đều rất rõ ràng, Vạn Cổ không phải là đối thủ của Lục Phàm. Lần trước sở dĩ sống sót, là bởi vì Thiên Đình ra mặt. Lần này Lục Phàm đến, khẳng định hạ quyết tâm, dù là Thiên Đình lần nữa ra mặt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này có trò hay để nhìn. Lục Phàm. Vạn Cổ một tiếng gầm thét, người đã xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào?
Rất đơn giản.
Lục Phàm nói ra, giết ngươi, chấm dứt tân đoán. Ngươi quên Thiên Đình quy củ.
Hừ.
Vạn Cổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng cho là ta sợ ngươi, là Thiên Đình không cho giữa chúng ta có tranh đấu. Ta đã dám đến, liền sẽ không quản bất luận kẻ nào. Lục Phàm lớn tiếng nói ra, càng sẽ không để ý tới quy củ chó má gì. Ta chỉ muốn giết ngươi. Ai nếu là dám ngăn đón ta, người đó là địch nhân của ta. Dù là Thiên Đế tại cái này, ta ý nguyên dám nói như thế. Ai cũng không tốt dùng. Nói đến đây, Lục Phàm lườm Vạn Cổ một chút, ta chỉ nhận đao của ta. Ngươi thật là cuồng vọng. Vạn Cổ lạnh giọng nói ra, thậm chí ngay cả Thiên Đế đều không để vào mắt. Đợi lát nữa Thiên Đế tới, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Bóp nói nhiều lời. Lục Phàm lời còn chưa dứt, ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, đồ thần đao chống rồng xuất hiện, nhẹ nhàng hướng Vạn Cổ chém xuống.
Oeng.
Chói mắt kim quang đột nhiên sáng lên, quang mang vạn trượng. Một thanh kim sắc trường kiếm ngăn cản đồ thần đao, mắt thấy liền muốn cùng đồ thần đao đụng thẳng vào nhau. Lại vung cái không. Côn Ngô đao trong nháy mắt xuyên qua trường kiếm, đi vào Vạn Cổ đỉnh đầu. Nhanh chóng chém xuống, phản phất có thể xuyên qua hết thảy, mạnh như Vạn Cổ cũng không kịp phản ứng.
Bành!
Vạn Cổ bị một đao chém vỡ nát, cái kia đem màu vàng kim trường kiếm đã đến Lục Phàm trong tay, tính cả chữ vật giới chỉ bị hắn cùng một chỗ thu vào.
A!
Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Vạn Cổ tiên đế cờ hết rồi, thậm chí ngay cả một đao đều không thể ngăn trở. Làm sao có thể? Dưới đây tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, mạnh như tiên giới thứ nhất tiên đế Vạn Cổ, cứ thế mà cờ hết đi, mà lại chết tại Lục Phàm một đao phía dưới. Thực lực như thế, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, liên ngay cả Vĩnh Hằng Tiên Đế đều làm không được a. Lục Phàm đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ đã thành thánh? Thật là đáng sợ. Đám người nhìn về phía Lục Phàm nhãn thần đều mang theo kính sợ. Gặp qua Lục Phàm Tiên Đế, có người dẫn đầu hướng Lục Phàm hành lễ. Gặp qua Lục Phàm Tiên Đế, đám người nhao nhao bắt trước, gần như đồng thời hướng Lục Phàm hành lễ. Tiên phủ bên trong những người kia, càng là dọa đến quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đều miễn lễ đi. Lục Phàm khẽ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ta chính là tòa này Tiên Đô chủ nhân, Vạn Cổ Tiên Đô đổi tên là Thanh Vận Tiên Đô. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nơi này chính là hắn điểm dừng chân. Về sau hắn tất cả người nhà, bằng hữu, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đến Thanh Vận Tiên Đô, cũng ở đây tu luyện. Hắn sẽ đem nơi này chế tạo thành tốt nhất tiên đô.
Dỗ,
hắc. Đám người cùng kêu lên xác nhận. Còn xin Lục Phàm Tiên Đế nhập tiên phủ. Tiên phủ bên trong mọi người, đánh bạo ngẩng đầu lên. Các ngươi trước thu thập một chút tiên phủ. Lục Phàm nói ra, ta qua một thời gian ngắn trở lại.
Vâng.
Đám người lời còn chưa dứt, Lục Phàm đã biến mất không thấy. Hắn đi tới cựu thiên chi thượng. Giang giác. Vô số thiểm điện từ không trung đánh rớt. Màu sắc khác nhau. Có màu đen, màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu lam, màu hồng, thậm chí màu vàng kim thiểm điện. Liên miên bất tuyệt, phản phất vô cùng vô tận. Căn bản đến không hết có bao nhiêu thiểm điện, tại đồng thời đánh xuống. Đều là thiên lôi. Liền cái này. Lục Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đã đi tới thiên lôi dày đặc nhất địa phương. Hắn lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống. Giang giác. Vô số thiên lôi từ đỉnh đầu hắn xuyên vào, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. 10 năm sau, Lục Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, rất là mừng rỡ. Hắn rốt cục tấn cấp thánh nhân cảnh, mà lại là nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo. Thứ nay về sau, hắn là chân chính vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Dù là thiên đạo phá diệt, hắn ý nguyên tồn tại. Và anh, xa lạ ký ức đánh tới, tràn ngập đầu óc của hắn. Khoảng chừng mấy trăm vạn năm ký ức, từng màn ở trong đầu hắn hiện lên. Kia là hắn trải qua luân hồi, thư sinh, thương nhân, địa chủ, người bán hàng rong, nông dân, tướng quân, thậm chí hoàng đế. Hắn trải qua một lần lại một lần nhân sinh, nếm khắp nhân gian ngọt bùi tay đắng, rốt cục tại một thế này, nhục thân thành thánh. Thì ra là thế. Lục Phàm rốt cục thấy được hắn đời thứ nhất, nguyên lai hắn chính là thiên nhất. Năm đó thiên đế, bởi vì đắc tội thiên đạo thánh nhân, mà rơi vào luân hồi. Trải qua 10 vạn thế, hắn rốt cục tìm về chính mình. Mà hắn một thế này, những cái kia người nhà cùng bằng hữu, đều cùng hắn có vô tận liên quan. Diệp Thanh Vận, chính là năm đó hắn tại Thiên Đình đế hậu. Lục Huynh Thành cũng là hắn nữ nhị, là cao quý Thiên Đình công chúa. Mà Liêu Mi, lại là hắn một vị khác đế hậu. Còn có Diệp Vô Trần, Tô Mục, Tần Vũ, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân, Lý Nhược Thu, Hứa Triều, Liêu Đại, Cố Thành, Nhan Thanh, Chu Cảnh Thiên, Mộ Nôn, Từ Vị, Mạc Trúc, Liêu Chí, vân vân. Đều là hắn năm đó thủ hạ thiên thần. Đi theo hắn cùng một chỗ rơi vào luân hồi. Trải qua 10 vạn thế dây dưa, như cũng tại cùng một chỗ. Ha ha. Lục Phàm không khỏi vui sướng cười to. Sau một khắc, hắn đã đi tới Đại Ngu Thành trên không. Giống như là cảm ứng được cái gì, Diệp Thanh Vận, Lục Huynh Thành, Diệp Vô Trần, Liêu Mi, Đường Sức Uyển, Tiểu Vân bọn người, nhao nhao từ trong nhà đi ra, đi vào trong sân, nhìn lên trên trời Lục Phàm, nhịn không được tâm thần khuấy động. Phu quân, phu thân, Lục Phàm, Tô Mục, Tần Vũ, Hứa Chiêu, Liêu Đại, Cố Thành, còn có Đại Ngu Thành đám người, đều đi ra cửa chính, nhìn lên trên trời Lục Phàm. Bọn hắn đều cảm nhận được Lục Phàm biến hóa, trong lòng suy đoán, hẳn là Lục Phàm lần nữa phá cảnh. Bây giờ đến cảnh giới gì? Là thời điểm để các ngươi khôi phục ký ức. Lục Phàm hướng mọi người cười cười, nhẹ tay nhẹ vung lên. Vâng. Đám người trong đầu đều nhiều vô số ký ức, cùng hiện tại ký ức dần dần dung hợp lại cùng nhau. Bọn hắn nhớ lại, chính mình nguyên bản đều là thiên thần, là thiên đế thủ hạ. Mà thiên đế không phải người khác, chính là Lục Phàm. Tham kiến thiên đất. Đám người cùng nhau hướng Lục Phàm hành lễ. Miễn lễ. Lục Phàm lần nữa phất tay. Vâng. Đám người thực lực đột nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy lên làm thiên đế, có thậm chí tấn thăng làm chuẩn thánh, khôi phục bọn hắn thiên thần lúc thực lực. Đã chúng ta tới đến nhân gian, vậy liền đem nơi này xem như thần giới. Lục Phàm đảo mắt đám người, cười nói, Đại Ngu Thành chính là chúng ta thiên đỉnh. Dỗ. Đám người cùng kêu lên xác nhận. Lục Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh. Vô tận linh khí điên cuồng tràn vào nhân gian, tiên vụ tràn ngập. Từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ trống rông xuất hiện, lập trên bầu trời Đại Ngu Thành. Tử khí đông lai. Chư thần mời quý vị. Dỗ.